Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử dự đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu bác con trai niệm Phật ở đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sư sẽ dẫn chúng ta nghe bài học từ Ráng Ghi Nhớ ha. Đây là pháp có số, tức là lời Phật dạy. Hôm nay sư sẽ triển khai một bài giảng, đó là phải quán tưởng năm pháp. Phải quán tưởng năm pháp, đó là bài học hôm nay của chúng ta. Thì đây là lời Đức Phật dạy người tu đệ tử Phật, chúng ta phải thường quán tưởng năm pháp này để từ đó dẫn độ chúng ta dọn đường tinh tấn tu tập để giải thoát tương lai. Thì chỉ cái người tu đạo Phật chúng ta mới hiểu biết được và chúng ta phát triển bằng năm cái quán này và đưa chúng ta đến sự mong cầu giải thoát. Cho nên Phật dạy chúng ta phải thường quán tưởng năm pháp này. Thì đi vào bài học hôm nay thì lời Phật dạy mọi người phải quán tưởng năm pháp. Nó mọi người là nói chung tất cả con người của chúng ta. Thì nói riêng là người Phật tử chúng ta. Vì con người chúng ta là một cái là chúng sinh ở trong lục đạo sáu đường này, mà chúng ta có cái duyên là được làm người, là chúng ta có thể được nghe Phật pháp, và chúng ta có thể được phấn đấu tu tập và chúng ta chuyển hóa ngay cái sống làm người này, chúng ta được giải thoát sanh tử luân hồi, mà có thể đến đỉnh cao là chúng ta sẽ thành Phật. Nên là tất cả đều nằm ở cơ sở căn bản là con người của chúng ta. Cho nên đây Đức Phật dạy mọi người, dùng cái ý từ là mọi người ha, phải quán tưởng năm pháp. Và thử hiểu rõ lần nữa, chỉ con người mới quán tưởng được năm pháp, phải không? Chỉ nếu mà chúng sinh khác có quán được không? Ví dụ như là Atula quán được không? Không, tại vì không phải thân người, phải không? Rồi những loài như quỷ đói quán được không? Không, tại vì không có thân. Rồi những chúng sinh địa ngục quán được không? Không luôn. Đó như vậy, chúng sinh ở cõi trời quán được không? Cũng không luôn. Chỉ con người chúng ta mới có điều kiện mà quán tưởng năm pháp này. Thế như vậy thì pháp này là chỉ ngay con người của chúng ta, và chính con người mới có khả năng từ nơi quán năm pháp này mà con người đó sẽ chuyển hóa ngay cái sống con người phàm để tiến hóa tới cái bậc thánh ở tương lai. Thì nó tóm lại thì ngay con người này chúng ta sẽ được giải thoát. Vậy thì năm pháp quán này Đức Phật nói là mọi người phải quán tưởng, đó là quán tưởng cho đủ nè. Như vậy đây là năm cái nhân tố để đưa chúng ta đến cái sự là giải thoát trong tương lai. Thì ba nhân tố đầu Phật tử chúng ta nghe qua đó thì rất là đơn giản mà thôi, nên lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà thật sự ra lặp lại để mình nhớ và để chúng ta có hiểu biết rất là rõ. Bây giờ khi ở đời đó người ta sống nhưng ta không có để chú ý đến cái diễn biến trong cuộc đời của chúng ta, rồi đến khi cuối đời rồi chúng ta mới là giật mình là mình đã không còn tồn tại trong cõi đời này nữa. Nên như vậy gọi là gì? Là chết. Thế nên điều thứ nhất Phật dạy chúng ta phải thường quán là gì? Là sự già không thể tránh khỏi. Sự già không thể tránh khỏi, nó tự nghe rõ chưa? Cái gì sự già không thể tránh khỏi? Cái gì chúng ta phải đến già mà thôi, chứ không ai dừng lại tuổi trẻ mãi. Hồi sáng sư có coi TV đó, bây giờ ở thế giới đổ xô dẫn độ để học một cái pháp thiền, thiền yoga. Nó tìm về nguồn gốc xưa Ấn Độ là tu thiền yoga. Yoga là cái pháp thiền về cơ bản là nó có thể giúp mình không bệnh, hay là chống những bệnh là bệnh ngặt nghèo, và nó có thể giúp chúng ta kéo dài được cái tuổi thọ sống tới như vậy, và có thể đưa chúng ta đến đỉnh cao là chúng ta có thần thông. Tại như vậy, thần thông đây không phải là biến hóa linh thiêng, mà chúng ta có thể sử dụng một mức độ nào đó. Ví dụ như là bay, biến hóa, đi này, chỗ kia, chỗ nọ cho thôi. Có thể biết rõ được tâm người đối diện và có thể tiên tri được cái tương lai như thế nào. Như vậy. Vậy thì đó là cái thần thông của những người tu yoga thiền. Có thể không? Tại như vậy, nhưng đối với đạo Phật chúng ta thì điều này không quan trọng đối với người giác ngộ tu để mong cầu giải thoát. Tại như vậy. Cho nên bây giờ những người mà sống ở thế giới học hôm nay ấy, họ đang đuối ở trong phục hận của cái sự đam mê và dục lạc. Tiền bạc họ làm ra như nước, hưởng thụ không biết sao cho hết, phải không? Chỉ đấu tranh để giành giật cũng rất là dễ, cũng rất là khó. Nhưng mà chính từ chỗ họ quá giành giật cái tiền bạc vật chất của cải danh quyền lợi lộc, đấu tranh hơn thua, họ mòn mỏi ha. Bây giờ không có tiền thì mình dùng các phương cách để làm sao mà có những cái gì sống nó an lạc hơn và nó thoải mái hơn, nó kỳ bí hơn, cái gọi là có tiền nhiều mà chúng ta mua được mọi thứ trong cái cuộc đời này về hữu dụng. Bây giờ có tiền là mua gì được đây à, có tiền thì là gì, là mua tiền, mua vật chất, thì là mua cả gì, là cả sắc đẹp, mua cả danh quyền lợi lộc, phải không? Đó, ăn ngon ngủ kỹ, là tất cả cái đó đều do tiền mà có ra. Còn không có tiền là chúng ta thiếu thốn và thu tiền đủ thứ hết, phải không? Bây giờ họ có tiền nhiều quá rồi, họ không biết làm sao xài cho hết và không thỏa mãn, cho nên họ vẫn còn đang bị đau đầu nhức óc vì sự lo lắng và suy tư. Có tiền nhiều đâu phải ngủ ngon giấc đâu quý Phật tử, phải không? Thế có nhiều con người có tiền nhiều ngủ không ngon giấc, phải không? Có người lại là không có tiền ngủ không ngon giấc nữa, phải không? Rồi bây giờ có vấn đề những người có tiền mà lại ngủ ngon giấc, mà cũng có những người không có tiền mà ngủ cũng ngon giấc, phải không? Tại vì ta biết sống ta ngủ ngon giấc à. Ví dụ đâu có tiền nhiều mà biết sống là ngủ rất là ngon, phải không? Mà người không có tiền họ cũng biết sống mà cũng ngủ cũng rất ngon thôi. Còn giờ có tiền nhiều mà không biết sống, ngủ rất khổ, ngủ lo sợ ăn trộm ăn cướp ăn cắp lấy tiền, phải không? Tại như vậy rồi là không có tiền ngủ vẫn lo vì đói khổ, ngày mai biết sống sao đây, khổ. Còn bây giờ mình là người Phật tử hay là người giác ngộ rồi, có tiền thì họ nghĩ rằng có coi như không, phải không? À, họ vẫn sống thoải mái, giờ ngủ ngon giấc. Rồi họ không có tiền, họ nghĩ rằng thôi sao cũng được, thôi giờ là ngủ đi, mời tính sao. Rồi chân ngủ nghe ngủ cò luôn, phải không? Tới sáng luôn nó như vậy. Tại là chỉ cứ khéo sử dụng chút xíu trong cái đời sống của chúng ta, có hay là không thì chúng ta sẽ được an tâm. Nhưng những người trên thế giới hôm nay họ giàu sang quá, họ hưởng thụ nhiều quá, họ không biết làm sao đây, họ đang khủng hoảng là vấn đề gì, tri thức và hưởng thụ. À, như vậy nó tìm một cái chỗ nơi một cách nào sống để mà có sự an nhàn và có cái kỳ lạ hơn, cái đó quý giá hơn là cái tiền bạc và địa vị hôm nay. Tại như vậy cho nên họ ùa về Ấn Độ để mà họ tìm hiểu và học các thầy ở Ấn Độ về cái đạo yoga. Yoga này đã lặng từ lâu rồi, bây giờ bắt đầu phát sinh lại, cũng là mới đối với người mới tí tìm hiểu mà thôi, để rõ cho nó như vậy thôi. Chúng ta tránh cái này qua một bên đi, không bàn nữa. Thì bây giờ hôm nay chúng ta phải biết rằng dù cho chúng ta tu pháp môn nào, dù chúng ta đạt được cái kỹ xảo thế nào chăng nữa trong cuộc đời, hay kỷ luật về cuộc sống kéo dài tuổi thọ chăng nữa đi, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải gì, phải già và phải chết. Mà tự ra đó tiến trình mà cho Đức Phật dạy rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh và ta phải bị chết. Có ai mà tu mà đạt được cái kỳ diệu bằng Đức Phật không? Không. Trên thế gian này có một không hai ở trong thiền kiếp này, phải ba tế à, các vị giáo chủ ngoài đạo Phật ra cũng đạt những cái kỳ diệu, nhưng đầu cuối cùng cũng phải chết, nhưng không giải thoát, phải không? Đó. Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta đạt cái kỳ diệu hơn cái kỳ diệu bình thường của các giá vị giáo chủ khác, nhưng ngài cũng chết. Tại nó như vậy đơn giản thôi, tại vì đây là cái quy luật mà ba tế. Khi mang thân này sanh ra đời và lớn lên rồi phải qua tiến trình là gì, là phải bị già, phải bị già. Rồi thứ hai Phật dạy rằng sự bệnh không ai tránh khỏi. Đó, thì cái mục thứ hai Phật dạy chúng ta là sự bệnh không ai tránh khỏi. Thì hôm nay bằng chứng trước mắt, chính bản thân Phật tử chúng ta phải biết nhìn trở lại mình là hôm nay mắt Phật tử đã mờ, hôm nay Phật tử hãy soi gương, tóc mình quá bạc, phải không? Bạc đến mức độ mà nó rụng từ từ rồi đó, đầu sắp sói. Phải không? Tự nhìn cho kỹ đi, hôm nay má đã nhăn rồi, môi đã gì mớm rồi, phải không? Rồi thân thể chúng ta bắt đầu gì là suy rồi, đó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn lại kỹ thân mình đi, có ai hoàn toàn khỏe mạnh không, hay là trong cơ thể chúng ta đang tích chứa những cái gì, cái bệnh đau chưa phát sinh, hay là chúng ta đang cảm thọ những cái bệnh đau đang phát sinh trên mình, phải không? Thế như vậy, vậy ở đây có ai mà không bệnh giờ đây coi, tự đây ở đây ai không bệnh giờ đây coi, dám cả gan giờ đây nói rằng con không bệnh, vậy không ai dám nói con này cả, phải không? Thế phải có bệnh, không bệnh ít cũng bệnh nhiều, không bệnh này cũng bệnh kia, là sao mà không bệnh? Bây giờ mình được thấy là sự khỏe không, rất khỏe,
nhìn thoáng qua rất khỏe. À, nhưng hỏi sư phụ có bệnh không? Sư phụ nói có. Như vậy đó là không được đâu. Phải không vậy? Không bệnh nặng, bệnh nhẹ là sao mà không bệnh? Phải không như vậy đó? Thành ra là không phải là sức khỏe dược sĩ mà bảo rằng không bệnh. À, có những bệnh khác, chứ không phải bệnh là tiều tụy, dọa dàng, đau đớn, hoàng hoại. Những người khác phải tất cả đều có bệnh. Cho nên bệnh là cái sự đổ sinh, cái quả báo, cái quả nghiệp trong cuộc sống của một con người của chúng ta. Nói theo khoa học là gì? Tức là do ảnh hưởng cái thế nào đó trong cuộc đời bị vi khuẩn xâm nhập để vào cơ thể chúng ta làm nên cái bệnh. Uống thuốc nhiễm vi khuẩn là hết bệnh, phải không? Tại vì mỗi mặt bệnh đều có con gì đó nó gây ra bệnh đó. Bây giờ hãy uống thứ thuốc vô để trị con đó là xong. Giống như xịt thuốc sâu này vậy đó, xịt con sâu gì lấy thuốc đó trị, chứ mà lấy cặp thuốc là không hết à, phải không? Bà tử xịt mũi và bà tử lấy thuốc xịt máu là không chết á, phải không? Xịt mũi mới được. Và bà tử muốn mà giết cá là cũng phải lấy thuốc cá giết, chứ lấy mà thuốc mà giết mũi giết ruồi là không được à, phải không? Tại như vậy cho nên mọi thứ nào có thuốc có trị, thì trong cơ thể con người chúng ta có vi khuẩn để sanh bệnh đó, thì bà lấy một loại thuốc gì đó đặc trị nào đó để diệt con vi khuẩn này thì tất bệnh, phải không? Tại như vậy thì nơi đây vấn đề mà bệnh không ai tránh khỏi. Tất cả con người mang thân là hiện trạng của quả nghiệp, quả nghiệp đổ sanh ra mọi phương diện. Thì đây chúng ta chỉ nói cơ bản với đề bệnh thôi. Bệnh đổ sanh con ngay con người của chúng ta. Vậy thì ai cũng đều có bệnh hết, không ai nói rằng mình không bệnh. Thì có người tu ở đời đó tới họ không xuất gia, cũng là một người cư sĩ ở đời này, họ rất khỏe. Thì họ nhìn những người xuất gia tu hay là những người tu theo đạo Phật, những người Phật tử chúng ta, họ nói rằng tu không đúng mới bị bệnh, còn tu như tôi làm sao có bệnh. Ở đây như vậy có người tự hào tự mãn nói một câu thiệt tình á, là không biết họ có cái khuôn không rồi đó, phải không? Chúng ta có thể nói thẳng là họ quá ngu mới nói câu này, phải không ạ? Nói như vậy tại vì họ chưa có thời gian để bệnh sanh, họ tự hào, họ tự cao, họ cho rằng họ không bệnh. Tại sao đâu phải tu đúng mà không bệnh? Nói như vậy thì các vị chứng A La Hán ngày xưa đắc A La Hán rồi dẫn bệnh, hay là đang tu để chuẩn bị đắc A La Hán dẫn thường hay bệnh? Những người đó tu hành thọ chân chánh sao? Là tu sai đó, phải không? Đức Phật ngày xưa đắc đạo rồi mà ngài dẫn bệnh tới bệnh lui, vậy là ngài tu chặt hay sao? Phải không? Nói như vậy nói không có suy nghĩ, phải không? Nói như vậy đó. Nên ra cái bệnh là cái nghiệp quả đổ sinh sát thể của con người. Mỗi người chúng ta tùy theo cái nghiệp của mình mà cái bệnh nó đổ sinh ra không giống nhau. Cho nên như vậy đó, cho nên ở đây chúng ta đừng có tự hào dỗ ngược sinh tên rằng tu hành chân chánh không bao giờ có bệnh. Cái câu nói này phát xuất từ cái tâm tự cao như vậy thì cái quả tương lai đến không phải là nhỏ đâu. Vậy nên tới khi mình bệnh, nó bệnh hơn người ta nữa, chừng đó cho biết thân. Rồi chừng đó rồi mình nghĩ rằng mình tu hành chân chánh sao bệnh vậy, thì lúc đó phải suy nghĩ đầu tiên mình nói tu tà mới bệnh, còn tu chánh đâu bệnh, vậy là mình quá tà, mình giữ người đó. Vậy nên chưa, thật ra cái hỗn hợp là cái mắc cỡ không? Mắc cỡ. Tại vì sao? Tại vì mình dốt nát về đạo lý, cho nên mình có câu nói không đúng như vậy. Cho nên chúng ta là người tu á, mình thấy người bệnh á, mình thông cảm, chứ không nên coi thường và chê trách người ta. Tại vì cười người hôm trước, hôm sau người cười. Phải biết rõ chưa? Nhân quả nó báo ứng đâu có rõ ràng đó. Đã như vậy, cho nên hôm nay cái phần thứ hai Phật giảng rằng sự bệnh không tránh khỏi được. Đã như vậy thì làm con người là chúng ta phải chấp nhận bệnh thôi. Đã như vậy, mà bệnh á thì chúng ta phải trị cho nó hết bệnh. Chứ phải nói bệnh rồi á, tôi hiểu biết rồi, nghe lời Phật dạy rồi, có thân có bệnh thôi. Thôi nằm đây mà chịu, ngồi đây mà chịu, để chừng nào nó hết cũng hết thôi. Không phải như vậy, thấy không? Có bệnh nó phải trị bệnh, chứ phải để cho nó bệnh hoài. Tại vì cái bệnh nó làm cho mình sống không an, cái bệnh nó làm cho cuộc sống mình nó bị là ảnh hưởng không tốt, cái bệnh nó làm cho mình tu không được, phải không? Tại như vậy nó trở ngại tiến hóa trên đường về cuộc sống, về xác thân, và nó trở ngại về con đường tu hành tiến hóa của chúng ta. Cho nên đây là cái chướng, cái chướng là như vậy. Cho nên là đây là cũng là cái ma nghiệp nó bảo đạo chúng ta. Cho như vậy cho nên là chúng ta phải làm sao thoát khỏi cái lưới ma này, thoát khỏi cái nghiệp chướng ma này là ma bệnh này. Khi mình vượt qua được ma bệnh mình mới khỏe, phải không? Còn khỏe được rồi chúng ta mới làm ăn được, để có tiền rồi chúng ta mới là được an tâm và thoải mái trên đường tu. có khỏe được rồi chúng ta mới ngồi niệm Phật, tụng kinh, đi chùa được, phải không? Đây như vậy vân vân và vân vân. Cho nên cái bệnh là một cái trở ngại trong cuộc đời của một con người không tu, cũng như con người Phật tử chúng ta có tu. Đây như vậy, cho nên Phật dạy rằng vô bệnh đại lợi, người nào không bệnh là người đó lợi lớn, và người nào có bệnh là người đó bất lợi lớn. Như bây giờ Phật tử mà chuẩn bị ra đồng để mà rút nước ra vì sợ ngập rẫy bái ruộng đồng, bỗng nhiên Phật tử bị cảm, tên người tên trên quầy dám ra không? Dám ra không? Phật tử đang rét run lên, dám ra không? Không dám ra rồi, hãy ra đó là chết, mà không ra thì đồng ruộng ngập, chết là đói luôn. À, rồi thấy rõ chứ, thấy cái bệnh nó trở ngại không? Thì nó đơn giản một cái cách sống cuộc đời thôi. Thôi như vậy, coi như Phật tử khỏe, rồi Phật tử khỏi cả mưa, thấy không? Đó, mình trần ra giữa ruộng đồng, dựng máy nổ âm âm là rút nước ra khỏi đồng. Vậy thì đồng ruộng được khô khỏi nước thì lúa khỏi chết, rẫy khỏi hư. Vậy Phật tử có bị đói không? Không, tại nhờ như vậy, nhờ không bệnh. Thế đó, đơn giản thôi. Hôm nay Phật tử đi chùa, Phật tử tu được như vậy là nhờ gì? Nhờ không bệnh. Chứ bệnh Phật tử đi chùa gì được? Phải không? Nói như vậy, nhờ không bệnh. Nói như vậy, như sáng có Phật tử vô chùa đó, nhưng mà nửa chừng rồi, chưa gì chưa nửa chừng mà đã về rồi. Tại vì sao? Bệnh. Trở ngại không? Nói như vậy, vân vân. Cho nên cái bệnh là một cái trở ngại trong đời sống tu của người Phật tử chúng ta. À, nói riêng là con người Phật tử, nói chung là tất cả con người. Cho nên bệnh là nghiệp quả đổ sanh nơi mỗi một con người, ai cũng phải đều bị bệnh hết. Đây có nghĩa là ai cũng đều bị nghiệp quả đổ sanh nơi con người, mà nó biến chứng ra trong một cái điều kiện đặc biệt mà chúng ta cảm giác, đó là những cơn bệnh đau. Cái điều thứ hai Phật dạy, sự bệnh là không ai tránh khỏi. Thứ ba là sự chết không ai tránh khỏi. Thế thì bệnh là một sự là suy tàn dần dần, kiệt quệ cái sức lực của cái thân xác sống con người. Và cuối cùng rồi chúng ta phải gì? Phải chết. Đó, phải chết. Thế thì chết là kết thúc cuộc sống của con người. Vậy thì có ai tránh khỏi cái chết không? Có ai tránh khỏi không? Ở đây mà tử nào nhắm khỏi chết cho ta coi. Mở mắt là thấy chết rõ ràng, nó tới nhắm. Thầy ơi, bây giờ mở mắt là thấy chắc chắn là phải chết rồi đó, đừng nói tới nhắm. Thầy ơi, như vậy nhắm thì không thấy gì hết, phải không thầy? À, cho nên họ nghĩ rằng họ không chết. Nhưng mà lúc còn cuối cùng chết đến bất ngờ á, thì bây giờ hết hồn hết vía. Trời ơi, tôi sắp chết rồi, khổ quá. Tôi muốn sống tại sao chết như thế này? Cho nên chết với bạn là khổ. À, vậy thì Đức Phật cho chúng ta một cái quán để nhìn thấy rõ là chúng ta phải bị già, chúng ta phải bị bệnh và chúng ta phải bị chết. Phải quán thường như vậy đó. Đây không phải chỉ cho người già sắp chết rồi quán, phải không? Mà tất cả người trẻ, còn khỏe cũng phải thường quán. Ví dụ như bây giờ đây Phật tử đây trẻ nhất là ai? Là Tịnh Tâm nè. Nó còn gái trẻ nè, nó vui tự nhiên lắm. Nhưng mà phải thường quán rằng mới mốt con phải già, là con phải bệnh, rồi cuối cùng con cũng chết. Phải không? Nói như vậy đó, là mình tu phải biết. Nói như vậy đó, để biết là sao? Vô thường đến, không biết giờ nào. Mình chắc chắn là bà sống tới già không? À, giờ Tịnh Tâm nó mập vậy đó, tới mốt rồi nó không sự kiên cử ăn uống, mốt nó phì lên cái này rút tỉ máu chết bất tử. Chưa già mà chết rồi. Phải nói như vậy đó. Ừ, hiểu rõ chưa? Nói như vậy ta chưa chắc gì tới già. Mình quán thấy rõ rằng là phải chết, không biết chết ở đoạn nào đây. Tự nhiên như hộ đang ngồi nói chuyện Phật tử đây, khỏe không? Khỏe, đứa đầu tối nay chết rồi. Phải không? Bất ngờ sáng hôm qua lung tung hay vậy, nó sẽ buồn chết rồi. Thế nên chúng ta vô thường, thế nên chứ. Nói như vậy, thật ra chúng ta không có tính chắc được là tương lai mình sống còn bao lâu nữa. Đã có thể coi tử vi, coi này coi nọ, kia không biết mình sống còn mấy chục năm. Coi như sư phụ mà coi mấy bài tử nó coi sư phụ, nó coi sư phụ có coi nha. Coi rồi báo cáo sư phụ nghe, nói rằng sư phụ sống dài lắm. Hiểu thọ 52 mà thượng thọ là 81. Qua năm 52 rồi thì sống có 81 rồi. Thế thì đúng là năm 52 phụ lận đận thiệt chứ hả? Bệnh hoạn đủ thứ té xe lung tung, nhưng mà cuối cùng rồi qua được rồi. Bây giờ sao? Năm nay 59 tuổi là hơn nửa năm rồi. Phải thấy không? Vậy thì sư phụ sắp sửa 60, phải không? Vậy thì qua cái khổ đó rồi thì chắc là sống 81, phải không? Đó là cái phước tự nhiên thôi, do quá khứ mà ảnh hưởng tới hôm nay. Và bây giờ hôm nay kiếp này lo tu niệm Phật nhiều, chắc là sống hơn nữa. Mà có chắc không? Có chắc không cái đã? Phải không? Như vậy đó. Thật ra mình không chắc được Phật tử. Nói như vậy, thật ra vô thường đến bất ngờ, không biết rằng mình sẽ chết, kết thúc cuộc đời ở giờ phút nào. Cho nên chính từ chỗ đó người trẻ phải thường quán là mình phải già, phải bệnh, phải chết, để khi mà bệnh đến, rồi già đến, chết đến mình bình thường không có lo, không có lo, thấy không, không có cần lo sợ gì hết, đã chuẩn bị sẵn rồi. Con ấy bà già quán thấy rõ rồi, hồi xưa mình chưa biết tu chưa biết quán, bây giờ già rồi biết tu biết quán, hay là thời gian trẻ rồi bây giờ già rồi mình đâu có hay. Bây giờ quán trực lại nó biết, trời ơi thời gian qua mau thiệt chứ, bây giờ đang bệnh phải không, bị đang bệnh phải cảnh giác. Quán thêm các thứ tư là gì, là phải chết. Thế như vậy đó, thật ra bây giờ mình có quán là thấy rõ rằng mình sắp bị chết. Và chết là kết thúc vậy, kết thúc cuộc đời, phải không? Vậy thì biết chết như nào đây? Quán thấy biết rõ để gì? Khỏi cần lo. Khỏi cần lo, tại vì ở đời người ta chết, mà ta không có tu thì hoàng hoài ta chết. Rồi bây giờ mình muốn chết tương lai được về cực lạc vãng sanh, bây giờ lo tu nè. Thật ra quán thấy rõ biết rõ bây giờ lo tu để gì? Để chuẩn bị chờ chết. Mọi người nó chuẩn bị chờ chết là chết đó nó buồn có khổ không? Không, người mà không biết chuẩn bị chết á, cái chết đó nó mới lạ, thì không vừa ý họ, cho nên họ hoàng hoài và rất là đau khổ. Còn bây giờ mình đã chuẩn bị cái chết từ lâu rồi, và tử tu lâu rồi, chuẩn bị từ lâu, mới thì chuẩn bị mới đây, còn ngay bây giờ thì chuẩn bị tức thời liền để chiều để chết, an tâm niệm Phật ra đi. Thế nên như vậy, thằng mình lo trước rồi, mình không lo, cho Đức Phật biểu một quán, thấy biết rõ cái diễn biến vô thường của con người là như vậy đó. Cho nên chúng ta sẽ thoải mái tự tại khi mọi cái chuyển biến nó đến với con người của chúng ta bất cứ giờ phút nào, phải không? Chúng ta nhận bệnh bình yên, chứ không có gì để bận lòng cả. Bây giờ Phật tử mà nghe là Phật dạy nó thế gian là vô thường, là duyên, là tạo giả lập tạm có, thế gian này là cộng nghiệp của chúng sinh, thế gian này là nó là như vậy đó, thì Phật tử biết vậy rồi thì cái việc đổ vỡ của thế gian vô thường nay vậy mới khác, thì Phật tử thấy sao? Có người đi giật mình, có gì đâu lo, nó là như vậy rồi, mình bàn tán lo lắng chi cho nó mệt. Thiên trời địa đất thì nó thay đổi là cái chuyện tự nhiên thôi. Biến động đất nè, sóng thần nè, mai mốt quả địa cầu có nổ tung cho nữa đi á, mình nghĩ ô bình thường. Chuyện nó vậy có đâu bạn, người mà bàn tới bàn luôn mà là người nó còn mê quá, cho nên mê quá cho nên mới bàn tới bàn luôn cái chuyện đó, tại vì không biết mới bàn, còn mình đã biết quá rồi bàn chi nữa, phải không? Thật ra mình cứ sống tự nhiên để mà ngày mai vô thường đến chúng ta thoải mái và tự tại ra rồi đi, hay là mình có thể ra đi trước khi hoàn cảnh quỷ diệt đến với cuộc sống con người của chúng ta ở một ngày nào đó. Nhưng mà nó còn xa, mình biết nó còn xa, mình chết nên chưa tới nữa, tự nghĩ chưa cho nó mệt, bàn tay chi nó mất công, phải là thế. Thời lo tu nè, đặng vô thường đến, tại vì Phật dạy rằng con người như chỉ mình treo chuông, phải không? Thở ra mà không hít vào là chết là hết đời, thì bàn tán chi cho nó mệt, phải không? Còn khỏe ráng làm ăn, còn khỏe ráng lo tu, và tu các cụ kiệu hơn nữa, tại vì đặng mà cái chỉ nó có đứt cho bớt một cái rồi đó, thì chúng ta về cực lạc luôn. Thế nhớ đó mà lo trước như vậy. Nó như vậy, cho nên cổ đức sư nhắc chúng ta câu mà coi rất là đơn giản bình thường, mà tự đọc sáng, đọc sáng hoài, tức là sau khi tụng kinh đó, có bài sáng, trong bài sáng nó có một câu, hãy lo tu trước ngày mai mà nhờ. Nó đọc hoài với câu đó mà không có nhớ, hãy lo tu trước ngày mai mà nhờ. Là ngày mai có nghĩa là gì? Là ngày mai. Rồi ngày mai mà chưa tới là ngày mai, ngày mốt mà chưa tới là ngày mai nữa, rồi cứ mai mai hoài, hãy mà tới cái đầu á thì sao? Ở tự đi luôn, tại vì mình đã lo chuẩn bị ngày mai rồi, cho nên không phải sợ bị xui. Còn là may mắn thôi mà, tại mình chuẩn bị sẵn rồi. Đó như vậy cho nên là chúng ta A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, cầu sanh cực lạc vãng như Thượng Lao vãng sanh, đã quen rồi, thuần rồi thì duyên đến kỳ, Nam Mô A Di Đà Phật, đi luôn, rất là khỏe. Đó như vậy cho nên Phật dạy mình quán như vậy để chuẩn bị cái bước đường cuối cùng chúng ta phải đi, mà đi đâu? Đó là về cực lạc vãng sanh giải thoát, hay là người có khả năng tu thiền đắc đạo nhập niết niết bàn chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Thì ba vấn đề Phật dạy chúng ta nghe qua: một là sự già không ai tránh khỏi, hai là sự bệnh không ai tránh khỏi, rồi ba là sự chết không ai tránh khỏi. Vậy thì già bệnh chết nó phát nguồn từ khi chúng ta có thân này, phải không? Thì mà qua chào đời là gì? Là chuẩn bị để già, ta chuẩn bị để bệnh đổ sanh, chuẩn bị để mà kết thúc cuộc đời không còn qua mà lúc cuối cùng là sao mà tử hu là khóc mà hu nổi, mà nó hu đó, phải không? Dưới rơi nước mắt mà hu không nổi, còn sức còn hơi trong mà hu Nó như vậy là tức tử nghẹn ngào đau đớn khổ sở là trợn mắt là đi luôn hả? Nó như vậy, thì đó là kết thúc cuộc đời rất là đau khổ. Nó như vậy, sanh đời là đau khổ, đau đớn quá ra khỏi lòng mẹ, đang là khổ, khổ ăn. Rồi cuối đời khóc không nổi, không thể nào có tiếng khóc nổi mà chỉ là gì, nghẹn ngào nước mắt chảy rồi ra đi, thấy không? Đó hay là trợn mắt rồi ra đi. Là kết thúc cuộc đời chúng ta phải thật bi thảm chứ hả Phật tử, thấy không? Phật tử muốn kết thúc cuộc đời bằng sự bi thảm đó không? Muốn chảy mắt ra đi không? Muốn trợn mắt ra đi không? À không, mà chúng ta muốn gì? Cười thoải mái từ giả khỏi đời ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại mang thân người đau khổ nữa, phải không? Nó như vậy, muốn vậy mình chuẩn bị trước từ hôm nay. Mà như vậy, vậy thì vấn đề thứ ba, thứ tư, Phật dạy rằng là phải từ quán sự chia ly người mà ta thương mến. Nè, vậy là quán là chúng ta sẽ gì? Là phải chia ly với người thương mến. Thì nguyên văn là sự chia ly người mà ta thương mến. Vậy thì phải quán tưởng thường xuyên chúng ta sẽ bị chia ly với người mình thương mến. Vậy thì hôm nay Phật tử có người thân không? Có người thương không? Có, rất là nhiều. Mà người thương thân nhất chúng ta là ai? Thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình là ai? Cha mẹ. Có ai ba mẹ chết không khóc không? Ở đây mà ba mẹ nào chết mà Phật tử không khóc, giơ tay coi. Vậy là chúng ta phải khóc thôi. Ai mà không khóc bao giờ mà tử? Vì cha mẹ đứng thiêng liêng cao cả, thương mình nhất, và mình cũng thương nhất. Mà cha mẹ qua đời chúng ta cũng phải nức nở nghẹn ngào mà thôi. Nếu có tu thì nghẹn ngẹn chút giống như sư, phải không? Còn nếu như Phật tử mà không tu á thì sao Phật tử khóc ràng rụa luôn. Còn người mà đời mà không có dỗ hồn đập hồn là tung sụp bát nhã luôn. Nó là như vậy đó. Rồi đó là gì? Người ta thương mẹ thương cha quá, vì cha đã ra đi được không còn ngày trở lại, cho nên bây giờ họ buồn họ khổ quá mức chịu không nổi ra mới đưa ra cái hành động như vậy là quá khổ. Là như vậy. Do bây giờ vợ chồng đang sống còn chia lìa mà tự khổ không? Khóc không? Mà có ai mà chồng mà vợ mà mất mình tự không? Có không? Đang có ai người vô ta đang coi? Khóc à, khóc. Đó là người đời thế gian. Thấy không? Nó như vậy. Nhưng mà có cái chỗ này, khi mình chết còn mình tu rồi đó, mà lỡ chồng mình chết, mà vợ mình chết, mình cười cho không khóc. Tại sao vậy bà tử? Tại sao vậy? Không dám nói. Tại vì mình thoát khỏi nghiệp, thấy không? Tại vì ông chồng còn khổ với ông, thế mà bà vợ còn cũng khổ với bà, thấy không? Ai chết đi trước là mình mừng người đó, phải không? Vậy là thoát được nghiệp đúng không? Phải không chồng? Nhưng mà chồng đâu phải vậy kìa. Chút xíu đó thôi, để thấy cái tâm lý ái chúng ta còn nặng. Thế cho nên là khi chồng chết, vợ chết chúng ta buồn. Thế nên là còn sống ở đời là cô đơn lẻ bạn, như là con quốc mà nó kêu rồi đó. Thế một con quốc trong quốc mái mà mất rồi đó nha, nó tìm không được rồi bị bẫy sập đó. Nó kêu hoài, kêu mãi, kêu đến là sao mà tử? Nó than cổ rồi đó, học băng nó chết luôn. Đó là tiếng quốc kêu sầu phạm. Nó cứ cuốc hoài, cuốc mãi mà không thấy là mạng tình đâu. Tại vì ham ăn lọt lưới của người thợ săn rồi. Đó, cho nên kêu hoài kêu mãi như chết thôi rồi. Đó là con quốc. Nào thử ăn, mà tôi biết quốc không? Tôi nói chung thủy chung tình dữ lắm. Đó như vậy. Vậy thì vợ chồng chia lìa khóc. Con mình đã chết khóc không? Khóc. Đó như vậy. Bạn bè thân nhau, thương nhau mà đã chia ly nhau thì khóc không? Khóc. Vâng vâng. Nói chung là người thương nhất chúng ta khi từ già cõi đời này, chúng ta thương vì không còn gặp được nữa, cho nên chúng ta phải khóc. Đó như vậy. Nhưng đây là cái nguyên tắc của cuộc đời, thấy không? Đã có hợp tức là có gì? Có ly tan. Thế là như vậy. Vậy thì mỗi người có duyên số cuộc đời, đến duyên kỳ là phải tự ra đi thôi. Dù cha hay mẹ, dù vợ hay chồng, dù con hay cháu, dù thân bằng, quyến thuộc hay bạn bè, thân thích, đủ duyên kỳ họ tự ra đi. Tự ra đi thôi, chúng ta kèm là không được thôi đấy. Dù thầy hay thuốc giỏi linh dược cỡ nào không cứu được người tới số. Phải không? Như vậy đó, người ta không có cứu được đâu. Cho nên chúng ta học để quán, để biết rõ, để mình chuẩn bị. Khi mà có người thân ra đi, chúng ta kèm tâm này được. Họ đến độ bức xúc nghẹn ngào, quá đau khổ. Thế không? Như vậy. Thành ra đây là một cái vấn đề Phật biểu chúng ta quán, để mình thấy rõ mình. Thế khi mình cái gì xảy đến và làm cho mình bi lụy, đau khổ đó, thậm chí mà quên mất cái tâm niệm tu tập của mình, thì chúng ta phải cảnh giác ở đây. Đã, bắt đầu từ bây giờ phải quán trước đi. Để mơ mốt cái chuyện gì xảy đến, chúng ta kèm tâm để được bức xúc nhưng không đến nỗi mà quá chết. Hai ba tỉnh có thể mình là dùng công năng tu của mình và quán thấy mình kềm chế là được. Cho nên nhiều khi cha mẹ qua đời mà người đời không có tu đó, họ khổ khóc dữ lắm. Trời, bây giờ chúng ta biết tu rồi, chúng ta cũng kèm tâm chút xíu, biết rằng mẹ cha phải đi thôi. À, nhưng mà chúng ta kèm tâm lại để làm gì? Để làm gì? À, khi ba mẹ niệm Phật, rồi cùng xứng nhau, bà con anh em xứng lại niệm Phật để cho cha mẹ mình ra đi nhẹ nhàng. Đó là chúng ta có gì? Có tu. Và chúng ta có quán, thấy, biết rõ, cho nên giờ này chúng ta kèm tâm được, thấy không? Không là thôi, già mà cỡ như là bà Diệu Thiện đi, bà Diệu Liên đi, rồi lúc đó cũng khóc, trời nó khóc luôn, tưởng nó già cũng khóc nữa. Thấy không? Như vậy, tại vì quá thương cha mẹ, khóc sao được. Con cái hay là bạn bè thân thích thì giờ quán được rồi, cho nên chúng ta tạm dừng tâm lại, thêm kèm tâm được, cho nên chúng ta nức nở bức xúc một giai đoạn đầu thôi, từ đó về sau kèm tâm mà lo niệm Phật ra để mà đưa linh hồn người thân mình được nhẹ nhàng ra đi về đến chỗ an toàn. Thấy chưa? Đó như vậy, cho nên chúng ta thường quán như vậy. Cho nên hôm nay sư là kể dài câu chuyện, chỗ này kể hơi nhiều nha, có 5 câu chuyện mà sư sẽ kể ra ở khoảng đoạn đường này, tiện là được nghe. Đó như vậy, sự chia ly người mà chúng ta thương mến. À, ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó là thời gian cận tử nghiệp của người sắp từ giả khỏi đời, nó bức xúc làm chúng ta rất là đau khổ. Mà người không tu thì bị cái nghiệp lúc gần cuối đời này nó sẽ là khống chế cái lạ cái thần thức chúng ta, và nó dẫn lộ đưa chúng ta đi vào cảnh giới theo nghiệp mình đã tạo. Đó như vậy, cho nên đây rất là khủng khiếp. Đối với người tu Phật tử chúng ta biết rõ, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu để giờ phút cuối đời cận tử nghiệp này mình thắng được nghiệp này, chúng ta mới được là kết quả lớn trong cái đời tu. Giống như bước vào trong phòng thi là tú tài đó, Phật tử mà an tâm được, chúng ta là làm chủ được mình, thì bài vở đưa ra chúng ta dòm sơ qua là chúng ta là bớt trắng chút xíu là chúng ta có bài giải lý, phải không? Và chúng ta thành công. Còn nếu chúng ta mà không có một cái khả năng chuẩn bị sẵn từ lúc mà còn ở trường là học dở, thì vô đây Phật tử sẽ lung tung rối bời cái đầu óc, phải không? Bớt trắng, bớt đầu, bớt cổ, bớt con mắt, người giết lỗ tai rồi, rồi là cắn giết tùm lum, rút cuộc cũng ra giải gì hết. Theo là cuối cùng đánh đen là kiện góp bài rồi, chúng ta không viết được một bài lời giải nào. Vậy thì đậu hay rớt? Rớt, phải không? Đó, vậy thì khi mà lên bảng mà ta là báo cáo những người thí sinh được đổ, chúng ta lọt sổ không có, mà tự cảm thấy khổ không? Khổ, mắc cỡ không? Mà cỡ không nữa chứ vậy. Thì mai mốt ở trong đạo tràng chùa Phước Linh, người ta giảng sanh gì cực lạc hết, còn một người rớt lại, khổ không? Khổ như vậy. Ở đây ai muốn rớt lại cho ta lên đây? Thì là không ai muốn rớt phải không? Tất cả đều muốn về hết, cho nên chúng ta phải lo từ hôm nay. Đã như vậy, cho nên cận tử nghiệp nó bộc phát lên dữ dội. Cận tử nghiệp bộc phát lên dữ dội. Vậy thì lúc đó người mà kém tu á thì không đủ sức để làm chủ được và bị nghiệp dẫn lôi. Cho nên Phật tử thấy những người Phật tử lúc lâm chung mà niệm Phật được á là họ thắng được cận tử nghiệp. Người ta họ mới an tâm niệm Phật mà hòa với Phật để về cực lạc được. Đó như vậy, con nếu làm chung mà bị cận tử nghiệp mà làm chủ thì chúng ta sẽ tai hoàng chân rối, rồi chúng ta sẽ khổ sở, rồi chúng ta ra đi trong cái vấn đề là gì? Là tán loạn tâm thần và nghiệp dẫn đi vào thế giới bên kia. Cho nên người không tu chết rất khổ mà tử. Mới đây sư với hai Phật tử là hai vợ chồng của Phước Sang với Bình Đức á, bữa đó thật sự ra thì tối trời mưa dầm đi, mưa dữ lắm, thì có hai Phật tử đó đến năn nỉ sư để hộ niệm cho bà. Và bà này á thì nào giờ bà cũng chưa tu, chưa quy tâm bảo ngày nào hết, nhưng mà người xu gia thấy rất thương bà xu của mình, giờ người cháu kêu bằng mở đó mới là đến đây năn nỉ sư. Đó như vậy, tại vì cô con gái của cổ khu dân cư nè, lúc trước thì cũng bệnh là bị sơ ăn củ trứng, nó phình bụng bụng lắm, có thể rồi lúc trưa nó quằn quại đau đớn hụt sợ, mà cũng là có cái hay là biết rằng chắc là con sắp chết rồi, thôi ba má khỏi lo, rồi mới thỉnh sư, yêu cầu thỉnh sư đến để mà hộ niệm cho con. Cô đó cũng có linh tính sau đó thì mới qua đây thỉnh sư, rồi kế bên đây thôi sư đi lại sư hộ niệm. Thì sư khuyên giải đâu lời rồi bắt đầu khuyên niệm Phật, sư chỉ niệm chút xíu chừng 15 phút là tỉnh. Cô nghe lời sư cũng nghiêng mình qua giờ sư cái rồi cái cổ đi luôn. Thì rất là mát này nhẹ nhàng ở bên khu dân cư này. Là như vậy, thì bà mẹ của cổ mới thấy vậy, nó bây giờ chỉ có kêu sư quá cứu mới nổi, chứ không có ai cứu nổi hết. Là trường hợp như bà này nè, bị gì niệm tăng hành bào quá nặng mà tử, mắt nó liếc qua bên ngoài vậy đó, trợn lên liếc qua liếc lại rồi tay cụ quơ hoài rồi không đi được. nó như vậy. Cho nên thật sự tôi thấy nó năn nỉ quá thôi, thì cho nó mưa gió sao đi nổi, rồi gia đình mới kêu các bác sĩ, rồi sư rồi phật tử mới lên xe. Từ đó có mình sư à, đi rồi hai vợ chồng bước sang đi theo, sẵn nó không ở không có chuyện gì mới theo những thiếu sư phụ. Thì vô trọng rồi thì công nhận thì gia đình con cái cũng thấy sư đánh mừng lắm, rồi cùng nhau đứng lên hết đông lắm, cả mười mấy người ra xứng không cùng niệm phật niệm sư lên trời cả nhà luôn. Rồi sư khai thị cho bà, đặt pháp danh cho bà quy y, xong rồi bắt đầu làm hộ niệm. Bà tưởng biết không, trời ơi, chưa có trận hộ niệm mà sẽ niệm mà lâu bằng cái trận hộ niệm đó. Từ từ sư niệm chừng nửa tiếng, tiếng đồng hồ là dữ lắm rồi, mà sư hộ niệm trên đó gần hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thời từ 7 giờ rưỡi mà sư niệm tới 10 giờ niệm cho thì ngồi cơ, mà cái mông sư muốn dính luôn cái ghế, nó đau nó nhức mà nó nhúng nhích mà nó như vậy là niệm nhất rồi, là cổ sư niệm hết động không muốn hết ra tiếng luôn đó như vậy. Rồi thì bà có nhiều lúc bà muốn đi nhưng mà rồi không đi được. Tự biết sao không, lúc bà thở là mà thấy sắp đi rồi, mình xúc nhau niệm thôi quá là niệm luôn. Cái bà dùng mình một cái lên ha, dò cẳng cong lên rầm rầm ha, rồi cái là ngóc đầu lên ha, bắt đầu đổ mất lên rồi tôi tính là đi luôn á. Ai nhờ bà ngay xuống các bà bắt đầu cũng đi ngó qua ngó lại nữa, em dù nơi đầu rồi cái đầu niệm nữa. Nếu mà thâu rồi con mắt bà từ từ trận trận lên, nó nhắm hí là nó là chắc điều nha, nó thở được thi 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 này xuống nhau niệm nó chưa giữ nha, hầu cái bà bình thường lại. Rồi hầu niệm hồi các bà đập giường đập chiếu luôn, hầu cầm gì hai cái giò cong lên trưởng như đá banh rồi đó. Rồi bà nghe gì xuống cái bà cong cái bình lên, bà trợn mắt lên một cái nghe thấy hải hồn mà thử. Rồi cái thở thi thi mình tính niệm xíu cho bà đi, ai ngờ bà su cò xuống này luôn. Mà bà giỡn mặt luôn năm mấy lần mà thử. Thế như vậy rồi xin niệm quá trời bà, rồi mấy đệ tử ta xuống uống nước đi, mà ta hồi niệm cũng dám uống nước mà nó giữ tâm mà lo niệm phật. Cái sư nói trong lòng mình ơi, thôi ơi bà đi cho lẹ đi, nghe lời sư đi, bà kiểu này hoài chắc sư chết quá à. Bà chưa chết thì sư chết trước rồi, cứ dự niệm mà cứ nói cho bà vậy đó nghe. Thế là bà liên tiếp bây giờ sư cho nó giận cái gì, niệm nhắm mắt lại đi, niệm phật đi về cực lạc cho nó khỏe, đừng có liếu ngái liên tiếp về trên. Con cháu đi đâu chưa về đừng thẳng nói gì, bây giờ lo cứu thân mình đi. Giờ cái bà táo mắt bà táo yên đó đi giờ hoài mà tử. Cũng biết chắc là bà đang liên ngái ai, đã đi không có được, sư niệm hết nổ rồi bà tử. Cho nên thôi bây giờ sư niệm hoài bà không đi thì thôi nha, thôi sư về. Nếu mà đúng duyên kỳ đó, bà cứ ráng lo niệm phật mà đi nghe không, thì tôi biết chắc là bà đang liên ngái con cháu rồi, vì ba đứa cháu nào cũng chưa về, hai đứa con trai thì chết hết rồi bà tử, còn có hai đứa dâu thôi, hai dâu thôi, mà có ba đứa cháu nội, một đứa ở Hà Nội nó chưa về kịp, rồi mấy đứa hai đứa kia ở xa, là liên tiếp ba đứa này nè, đó cho nên mắt cứ đảo liên tiếp hoài, chú đi, rồi sư nói xong rồi với sư đi về, rồi sư dặn dò đâu xong xuôi rồi bà tử, sư về gia đình của mừng cứ lắm rồi, rồi thấy sư tội nghiệp quá trời đi, rồi đâu ai mà thấy sư nhiệt tình như sư vậy, ngồi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ bà tử, mà niệm phật hoài như vậy. Sư còn cố gắng hết sức đưa bà đi, mà tại vì bà chưa chịu đi, thôi sư đi. Là sư đi gì vậy chứ sao bây giờ, khuya quá trời khuya rồi, giờ bữa sau lại mất đi giảng nữa. Ra thôi về, dặn dò xong rồi cho nên xe đi về, gia đình cảm ơn quá, cảm ơn đi, cho nên thôi cái duyên đủ rồi, bả cho bà quy y và hai thầy là cũng niệm phật trợ duyên rồi. Lúc mà sư về sư nói bả bà tử, rồi bả duyên lưu á, mắt bả nằm sức ra, con mắt bả là giờ đứng lại dòm sư lum lum, nói như vậy là bả nghe biết nghe sư nói rồi, như vậy thôi cái sư về. Rồi bữa sau thì mấy đứa nhỏ gì xong gặp bả rồi chút xíu bả đi luôn. Rồi đi luôn ở trong nhà ra mừng cái sức nó nhờ sư hơn rồi thiệt sự đúng như sư nói, mấy đứa về rồi gặp bả rồi bả đi cho đi liền. Thấy không, thấy nghiệp nặng không, hồi đó vậy đặt thấy mà sợ luôn. Hồi đó rồi sẽ đi hộ niệm á, rồi mấy đệ tử sư sẽ nói cho thấy chưa, thấy người không tu trước thì chết thì khổ không. Thằng ăn phật tử này lượng muốn chết rồi quay hùng cho đó không, đúng không, chết trước thì chết mình ra bộ ra gió rồi đó, chịu không. Người tu chúng ta chết mà không phải chết kiểu kỳ cục như vậy, mà chết bằng cách gì, rất là cái đặc biệt là gì, là ngay ngắn mình mẩy êm ái nhẹ nhàng an tâm nở nụ cười niệm phật ra đi, đầu nóng hổi ra vàng á, như vậy là điềm lành chứng nghiệp giảng sanh. Đây là điều kiện tất yếu quan trọng nhất mà người phật tử chúng ta phải đạt được. Vì ra sư kể câu chuyện thứ nhất là câu chuyện hộ niệm bà ở ngã bát mới là cách đây chừng 4-5 ngày mới trôn ngày hôm qua nè. Như vậy thì đó là cận tử nghiệp tới. Thế do nghiệp ái nặng đối với là gì, đối với cháu của mình, cho nên đi không được. Cho nên Phật tử sư cảnh giác mấy bài già nè, đây dài nhiều lắm, mà mấy bài già nhiều thì cháu nhiều, phải không? Cháu nội cháu ngoại, cháu lớn cháu nhỏ gì có hết. Và ở đây có ai không thương cháu nội cháu ngoại mình không? Giơ tay thôi. Thế là tất cả đều tính tin, có nghĩa là tất cả đều thương hết, phải không? Như vậy thì lúc lâm chung Phật tử đã cảnh báo mình ngay bây giờ, coi nó như vậy như là nhân duyên với mình trong cuộc đời mà thôi. Rồi giải nó niệm Phật, giải nó tu hiền, rồi cái từ giả cõi đời xong bổn phận, mình về cực lạc giải thoát. Đừng có thương chăng nữa thì nguyện sau này trở lại để độ nó, phải không? Đó, chứ đừng nguyện trở lại ở với nó, thương nó quá nữa lấy đó chứ. Thật ra có nhiều bà nội bà ngoại thương cháu trai cháu gái quá, thật ra đi không thành, trước thì chết nhớ đâu không, mà ra đi rồi thần hồn đi không được, rồi nó lấn quẩn lên quanh ở trong nhà nó tử, xác thì vô hợp rồi đâu có nhặt vô sống lại được, phải không? Nhìn nó mà thương mà mến, rồi bắt đầu sao tử chờ cái duyên để mà vào bụng dâu con mình để làm đầu thai. Vậy thì muốn gần với nó phải vô đây, còn không thì cái nghiệp quả thương ái nó quá nặng thì đầu thai ở đâu làng sớm kế bên đó, để chung vào bụng người đàn bà nào đó, để mai mốt sanh ra nó con trai mình con gái, nó con gái mình con trai, để hai đứa này có duyên gặp nhau để mà lên xem hoa, nghe không? Nghe không? À, thấy khổ không? Thì là kêu trước là làm bà nội bà ngoại đó, chứ này làm vợ chồng chứ đó, nó như vậy. Thành ra đó là cái nghiệp quả cho tham ái thì sanh ra. Cho nên ngày xưa tôi kể từ câu chuyện đó, chính là thầy tôi kể nha. Thầy tôi kể hồi lúc nhỏ mới tu, thầy kể câu chuyện hồi nó mới tu mình nói sao kỳ vậy thầy? Nó kỳ gì mà kỳ? Nó mày lớn thì học mà biết à? À, đó là câu chuyện thật sự mà thầy tôi kể, là có cái bà đó trên đường đưa dâu về nhà chồng. Thì trên đường đưa dâu về nhà chồng á, thì trên đoạn đường đi bà nói hết đây là cái nhà ai, đây là ở đâu xứ nào xứ nào. Bà nào đâu biết là đường về nhà chồng, mà chồng cũng chưa biết là ai, mà ông chồng mà nhà chồng cũng chưa biết nữa. Ở hồi xưa có cái khó gì mà tỉnh, chị nào lên xe hoa về nhà chồng cũng bên chồng, phải không? Và bây giờ chưa có chồng biết nhau hết rồi. Thành ra bây giờ khi mà xuống xe hoa mà đi vào nhà chồng rồi đã bắt đầu làm lễ, thì nhìn ông bà già chồng á, thì chỉ thẳng mà nói sao mà tử, nói mày là con tao, nói mày là con tao. Thế mà tại vì trước kia là con của mình, nên là mày là con, phải là con phải không? Rồi là cháu đẻ ra, bây giờ là bà mình mới là thương, cho nên trở về đây đầu thai lại làm con dâu con rể của con mình. Hiểu rồi chưa? Đó là luân hồi do tâm thái. Thế chứ nó như vậy đó, người ta có thấy nó khổ không? Nhưng mà khi luân hồi mình có biết không? Không biết. Thật ra dính từ đó cho nên lầm lẫn nhau trong cuộc đời là như vậy đó. Thậm chí đến vấn đề mà quan trái thấp hơn là đào thầu thai làm chúng sinh con gà, con chó, con heo, con vịt, hay là những con tôm, con cua, con cá, con tép. Mình giết bạn là giết ai vậy? Giết ai? Giết ông bà cha mẹ mình đó. Cho nên sư giảng cái này mình đã nghe rất nhiều lần rồi không? Tuy là rất là bình thường nhưng mà rất là đặc biệt của người tu chúng ta. Nghiệp đại ác lớn nhất trong cuộc đời là sát sanh. Và nghiệp phước báo lớn nhất trong cuộc đời là phóng sanh. Vậy thì mình đã ăn thịt ăn cá là mình giết cha giết mẹ mình là đại ác. Mình giết con Phật ở tương lai là đại ác. Thế nhớ cho nên người tu Phật tử chúng ta phải ráng ăn chay trường để mà tránh hai nghiệp lớn này, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó khi cần lương nghiệp hiện ra, người không tu khổ vô cùng khổ. Bởi như vậy họ không có biết, và mình tới đó họ mới bàng hoàng và đau đớn. Còn người Phật tử chúng ta khi mình biết tu rồi mình lo trước rồi, theo mình ra lúc đó mình nhẹ nhàng thoải mái. Mình chuẩn bị cái nghiệp cuối cùng chúng ta là gì? Nam mô A Di Đà Phật, cười đi luôn. Thế là rất là thoải mái. Bởi vì bây giờ mình niệm Phật mình cười đúng không? Có ai niệm Phật mà khóc không? Không. Bây giờ Phật tử khi niệm con niệm Phật nên là Phật tử mừng không? Mừng, với con niệm Phật này con sẽ được thấy Phật tương lai, con sẽ được Phật tiếp dẫn tương lai. Với con niệm Phật này con tiêu trừ vô số tội lỗi, tăng trưởng vô lượng công đức phước lành, phải không Phật tử? Thế ra mỗi con niệm Phật cái tâm mình rất vui, rất an tịnh và không có phiền não thân con si. Cho nên là mỗi con niệm Phật mình niệm bằng cái tâm vui, nở nụ cười bằng câu niệm Phật, thanh tịnh bằng câu niệm Phật. Cho nên thành nghiệp nó quen rồi, công đức phước báo tăng trưởng, nghiệp chứng tiêu trừ, thảnh tơ nhẹ nhàng lâm chung, nam mô A Di Đà Phật, từ đi luôn. Thế giới nó rất là quen thôi, nó như vậy. Cho nên đó là câu chuyện thứ nhất sự gặp được nghe qua, đó là hộ niệm bà ngã bác. Vậy thì câu chuyện thứ hai, con trai lữ kể hai vợ chồng ở dưới chân núi nọ. Thì câu chuyện này chúng ta chắc cũng có nghe, mới thì chưa nghe, chưa kể lâu xa rồi. Hai vợ chồng đồng đến quy với một vị thầy, vị hòa thượng. Đã như vậy thì hòa thượng dạy chuyên tâm lo niệm Phật. Thì hai vợ chồng tinh tấn tu và hai vợ chồng không có con. Ở với nhau lâu rồi không có con mà tính. Nói như vậy, thành ra đến mạch hòa thượng nó được rồi, hai vợ chồng con có phước, cho nên có chồng mà không có con. Phải nghe cái này tương tự chứ. Đúng rồi, người ta nói không có học con, có học của. Phải không? Không có con thì nhờ có của nhiều, mà không có của thì nhờ có con nhiều. Phải không? Đặt trở về già mà nhờ. Bây giờ hai vợ chồng này ở lâu không có đứa con nào chứ. À, lên tới chùa quy thầy thì mới dạy. Hai thầy nó không phải đâu. Tại vì trước trước hai đứa con không có gây nghiệp, cho nên bây giờ không có ai đậu hai vô để quậy tụi con. Ta cho nên tụi con không có nghiệp, cho nên con có phước. Vậy thì hai đứa con rảnh rang thì nha, cùng nhau lo tu để hết kiếp này tụi con không bận rộn về con cái, tụi con sẽ được giảng sanh dễ dàng. Rồi nghe lời thầy niệm Phật nghe. Rồi mô Phật, rồi đồng nhau niệm Phật, nhắc nhở niệm Phật, sắc tấn niệm Phật. Rồi bữa đó ông thầy ông có huệ biết là ông đệ tử nam này sắp sửa chết rồi. Cho nên ông đi, ông nói này mời mốt thầy đi cùng chuyện. Ở nhà hai đứa con có duyên sự gì xảy ra, hãy cùng nhắc nhở nhau lo niệm Phật nghe chưa. Nói dạ mô Phật. Rồi ông thầy đi. Đi rồi thì tới 5-7 ngày sau thầy mới về. Thì khi trong khi đó thì ông người cư sĩ nam á bỗng nhiên bệnh lên. Bệnh lên rồi là thầy thuốc thì ông hết rồi đấy. Rồi cuối cùng thì ông phải chết. Nhưng mà trước khi chết á thì bà vợ nhớ lời thầy dạy, khuyên anh ơi ráng là niệm Phật nha, để về cực lạc sớm đi, anh đi về bệnh trước em sẽ về sau. À, như vậy thì bây giờ nhắc nhở niệm Phật một hồi, chứ bỗng nhiên cổ phát tâm ái cởi lên, ta ở giữa đường vắng thanh u như vậy, có mình em vắng vẻ làm sao em sống nổi, anh ơi đừng chết bỏ em cầu nghiệp lắm anh ơi. Trời ơi, mới kêu thì niệm Phật, bây giờ đừng chết bỏ em cầu nghiệp em ơi anh ơi. Đừng có câu nói của người vợ cái tâm ái nó nặng như vậy. Thì người chồng đang lần chủ niệm Phật mà tính, nam mô đạo Phật đang mà đi. Ai ngờ đâu đang niệm ro từ cái chậm lại bả rên bả rỉ. Rồi bả đưa cái mũi của xuống ngay gò má, cộng hung hít quá trời luôn. Ổng chịu không nở buông xuống chuỗi cái rõ, cái thở cái khi cái đi luôn. Vậy là đố thử đi đâu? Bả luôn hậu rồi. Thấy không? Tại vì bả quá tức đỡ, nghẹn ngào và đau khổ. Rồi ra người chồng đi không được. Phải không? Thật ra cái nghiệp cuối cùng là vì nghiệp ai? Nghiệp ai là do ai vậy? Do bà vợ. Phải không? Lúc đầu thì khuyên thì ổng niệm Phật được rồi. Giờ phút cuối cùng lại là anh ơi đừng bỏ em còn nghiệp em anh ơi. Ở đây đừng nhẫn quan vô của mình em sao em sống nổi anh ơi. Trời ơi. Chuyện này sao sống nổi được vậy? Phải không? Là như vậy đó. Thành ra là đứt thôi liền. Đứt thôi trong khi vậy không niệm Phật được. Mà thương vợ quá bỏ đi không đành. Cho nên bây giờ không niệm Phật mà niệm gì? Niệm bà vợ ở lại khổ sở. Tâm ái quá mạnh, phải không? Cho nên là tắt hơi liền. Tắt hơi liền rồi bà tự bước ra. Rồi khi bà ổng chết rồi á, rồi bà khóc dữ nữa. Vô nó mắt rơi ràng rụa trên mặt và cứ nhũ nhũ xuống mặt ổng hoài. Bà tự thấy cái người sắp chết ai thương cũng nhũ nhũ mặt vô mặt hết trơn. Phải không bà tự? Đó, thành ra ngay lúc đó là sao bà tự? Thần thức của ổng á, mới là quá thành con sâu chung lỗ mũi của bà. Chung lỗ của bà. Đó, nên bây giờ mỗi lần bà khóc á, là trong cái chốc chốc mũi nó ngứa. Nó ngứa phải vũi hoài, vũi chừng nào á, nó ngứa giữa chừng ấy. Ngứa giữa chừng ấy thì bắt đầu mũi sưng chù, mặt mày sưng thốt lên luôn. Đó, rồi bây giờ thì ra một vài ngày sau thầy về. Ông thầy ông đi ngang tới nhà ông thăm, ông hỏi. Rồi ông là bộ, ông hỏi chẳng biết rồi. Ông nói là sao, ở nhà có gì không? Thì người vợ khóc lóc, nói rằng chồng con chết rồi thầy ơi. Rồi con có hộ niệm cho nó không? Nó dạ có. Hỏi rồi có chuyện gì nữa không? Nó dạ con lúc đầu con hộ niệm, nhưng sao rồi một mình con sống khổ quá thầy ơi, con mới than với anh. À, rồi cuối cùng anh cũng đi rồi. Đó, mà sau khi anh đi xong rồi sao tự nhiên lỗ mũi con nó nhột nhột ngứa ngứa. Rồi con vụ vụ với nó sưng lên thầy ơi, không biết sao kỳ vậy. Rồi ổng mới ông già thầy mất cơ, nói rằng tại con không nghe lời thầy. Đó, mới nói cho nghe, chồng con sắp sửa niệm Phật ra đi, mà con lại khởi tâm ái luyến, thốt lên lời bi thảm. Rồi chồng con nó thương con quá nó đi không được, cho nên là thành thức của nó là quá là con sâu chung được lỗ mũi của con đó. Bà nghe có quả mà bà nhảy mũi kinh khởi. Con sâu nó giác ra nằm dưới đất, nó mò mè. À, rồi bây giờ ông thầy mới nói đây là chồng của con, vì thương con quá mà quá là con sâu chung được lỗ mũi của con. đó, cho nên thấy con khổ sở quá, nó nhích nhích chồng là nó là nó cảm tình, nó đau khổ, nói con nghe đó, nó nói anh ở đây nè em ơi. Nhưng mà có biết đâu con tử ra, thành ra bây giờ bà nói, bà nghe ông nói lòng sâu rồi trong bụng, trong cái lỗ mũi của bà đó, bà quả hồn nó nhảy cái mũi cái tết một cái văng xuống đất, cái ông thầy mới nở khai thị con sâu. À đây như vậy đó, đàn con sâu nó nghe lời hòa thượng khai thị rồi là nó bắt đầu nó éo éo qua cái đi luôn. À, nó đi rồi nó dặn xanh luôn. Tại đây là nhờ ông thầy là cai trị. Tại đây là cái lời của túc duyên tốt là lúc sanh tiền là đệ tử của ông hòa thượng. Đó, giờ hòa thượng lên cai trị là chuyển hóa đi liền. Tại đây là đơn giản thôi, có là cái ông hòa tử nào mà ẹo như vậy là phải xin lỗi cai trị cũng được. Ở đây có những cặp vợ chồng thân thương mến nè. Phải không? Mai mốt mà gần cuối đời nó nhớ nha. Nhắc nhở thì Phật ta đi chứ đừng có khóc nghe chưa. Ê, chồng niệm tâm, niệm thành, niệm an nè. Rồi vừa tới ta thiện, thiện châu, dịu ngọc. Mấy vợ chồng nè. Mấy cặp tiền nam, tiền nữ nè. Thấy chưa? Tờ như vậy ta ra, phải hộ niệm mà ra đi. Ai đi trước mình. Không có khóc đi chứ á. Đó như vậy chứ đừng nó khóc lóc là bị cái bệnh này nó sang cái lợi. Ra cái diễn ảnh này là tự phải là suy nghĩ kỹ. Giờ hãy nhớ trong lòng, đừng quên bài học thắng cay này của cái hai vợ chồng đó. À nó như vậy. À, như vậy thì đó là câu chuyện thứ hai. Thì kẻo tự nghe là do nơi lúc lâm chung tâm ái luyến của người vợ quá nặng, phá đi cái chánh niệm của người chồng, cũng là cái nghiệp của người chồng không đủ sức để kèm tâm trí của mình, cho nên bị cận tử nghiệp cuối cùng là nghiệp ái, thì nó làm phá vỡ đi cái chánh niệm và cuối cùng phải rơi vào lúc hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà may nguyên thai là tiền căn là đã tu hành tinh tấn, có ông thầy là hòa thượng là đã tạo, cho nên là mới thấy được và đến khai thị cho mình và mới được siêu thoát. Còn nếu mà gặp người ông thầy mà không được, không biết được như vậy mà đến thì gãy vô đầu đời phải không? Đó, thành ra đó là cái nguy hiểm rất lớn. Đó là câu chuyện thứ hai, vợ chồng ở chân núi hóa thành con sâu trong lỗ mũi. Nhớ không? Sư phụ kể rất là dễ nhớ ha. Ta như là câu chuyện thứ ba, tại nhà nói người đời chỉ mới nói thầy tu, phải không? Chứ không phải là người tu xuất gia ai cũng giải thoát đâu, mà tự lưu ý nha. Chứ không phải là người xuất gia ai cũng giải thoát đâu. Người cư sĩ mà tự cũng vậy, nói ai tu niệm Phật cũng giảng sanh hết đâu. Phải không? Có người tu niệm Phật cuối đời không giảng sanh nổi. Tại vì cần tư nghiệp quá nặng. Như sư nói nãy vừa qua, đơn giản để mình biết, có người Phật tử tu tinh tấn lúc lâm chung được giảng sanh ngon lành, phải không? À, còn bây giờ người xuất gia, ví dụ như sư phụ, các vị là thượng tọa, các vị đại đức, các vị ni trưởng, các vị hòa thượng, các vị ni trưởng, đâu phải tất cả người tu đều đắc đạo ở đâu hòa thượng? Đâu phải tất cả người tu được cuối đời giảng sanh hết đâu. Niệm Phật thì nhiều, nhưng mà lâm chung mà đắc ngộ giảng sanh thì ít rồi. Để không? Cho nên trước sau phải tái sanh trở lại tu nữa. Ở như vậy đó. À, còn bây giờ có những người, những vị hòa thượng, cái vị thượng tọa, ni trưởng, ni sư tu hành tinh tấn lâm chung được định niệm Phật và vãng sanh. À, có hay không có đâu nghe. Đắc đạo khai tâm minh tánh, nhưng ở đây cũng có những nhà sư tu cũng tinh tấn nhưng mà cuối đời lại là bị thất niệm, cho nên rơi vào nghiệp luân hồi. Xin kể lại nghe câu chuyện ở trong Luật Sa Di đó. À, quay cảnh sách vậy đó, là có câu chuyện kể nhà sư, đây là ở trong nhà thiền kể nghe mà đấy. Đó như vậy là một vị chủ trì đó tu hành giới luật rất tốt, tu hành rất tinh tấn, nhưng mà có cái là sao thế, là ông thường hay chăm sóc bụi mía tây, ông thích ăn mía vậy đó. À, sư phụ cũng phát mía nhưng mà không dám trồng mía, vì nghe cái vụ câu chuyện này là không dám trồng mía. Ai cũng dừng mía, ai cũng dừng thôi chứ hết dám trồng rồi. Đó như vậy thì ông thầy ông trồng bụi mía, bụi mía lên rất là tốt, tự chuẩn bị ăn rồi, nhưng mà chưa kịp ăn thì ông thầy lại chết. Thì nhà sư này khi chết á, thì trước đó thì tu rất là tốt, nhưng mà khi chết á là bị thất niệm là nhớ bụi mía, tại vì mình trồng nó tốt mà chưa được ăn, chuẩn bị ăn thì chết rồi, cho nên chưa ăn được, cho nên sợ ta ăn. Thế như nói như vậy, cho nên thần thức á khi ra khỏi xác rồi không được siêu hóa, chỉ một niệm cuối cùng là nhớ bụi mía thôi. Là bao nhiêu cái sự tu hành ngày xưa kỹ lưỡng cố gắng đó, bây giờ nó bị gì? Nó bị thất bại hết rồi. À, nó thành cái duyên trước sau thôi, chứ không đủ lực để đưa nhà sư tĩnh tâm giải thoát được. Bây giờ cuối cùng bị bụi mía làm cho mê mờ. À, cái tham ăn nhớ bụi mía quá thành con sâu đi vào trong cây mía trở lại để ăn mía cho thỏa mãn. À, phải đó chứ. Tại vì mình chưa ăn, mình để nó ăn không chịu được, cho nên trở lại để ăn bụi mía đó. Cho nên ông sư này bây giờ bị tái sanh trở lại làm con sâu trong cây mía. Thì câu chuyện đã hết rồi. không nói thiệt nữa, nếu ông sư này tương lai bị ai ăn nữa. Và như vậy, nếu ông sư này trong bụng yếu rồi thì tương lai trong chùa nó ăn, chùa nó ăn mà tới trong lóng mà gặp con sâu rồi thì chắc chắn bệnh cho thầy trong chùa giết chết. Phải không bà tử? Phải không? Hay là người khác ăn là gặp con sâu cũng giết chết. Mà khi giết chết rồi thì ông sư được biết là con sâu rồi, ông sư này còn có biết gì nữa không? Hết biết là bà tử luân hồi là con sâu rồi thì đâu có biết trước mà là ai, mình đây đang là ai, đang mà giết mình là mình sanh gì? Tâm thù quán. Vậy thì chết cái nghiệp tương lai nữa, bà tử thấy khủng khiếp chưa? Mình người tu đạo Phật có thấy cái chỗ này cho người đời người ta không thấy đâu, mình nói bắn chịu tin đâu à, như vậy trên đây là cái nghiệp quả lớn tương lai. Ông sư này sẽ đi vào luân hồi để mà gì, để mà gây nghiệp với nhau. Nếu một duyên nào đó ông sư này trong kiếp nào đó mà được một vị đại sư khai thị nhắc nhở tiền kiếp xưa mà giác ngộ tinh tấn tu thì cởi mở nghiệp ngay kiếp này thì đó nha. Là như vậy cho nên đây là một cái câu chuyện thứ hai, là một nhà sư dù tu cố gắng tinh tấn nhưng cuối đời chỉ nhớ có cái ăn thôi, cái ăn của mình chưa ăn được, sợ người ta ăn, đó là bụi mía, phải không? Một chút xíu về cây mía thôi mà còn trở ngại cái đề tu của nhà sư như vậy, hào hứng gì vật chất lạ của cải lớn lao ở trong chùa hay là của nhà sư đó. Nếu lâm chung không dứt tâm niệm Phật định tâm giải thoát thì đã trở ngại biết cỡ nào, phải không tự? Vậy thì không làm con sâu trong mía, tại vì không có trồng mía, nhưng là cái gì? Làm một cái gì trở lại với một chúng sinh khác trong cái vấn đề nghiệp chướng khác. Xin kể câu chuyện hồi xưa là Đức Phật đó nè, phải không? À thì câu chuyện này hồi đời Đức Phật á, là trong cái lúc đó là Thiên Pháp Y để thay đổi giáo vào mùa Ăn Cư Kiết Hạ. Thì hôm đó sau mùa Ăn Cư Kiết Hạ xong rồi thì Đức Phật đến viếng thăm cùng với tỳ kheo, viếng thăm làm lễ siêu độ cho một vị tỳ kheo mới qua đời. Cho vị tỳ kheo mới qua đời thì khi đến siêu độ tỳ kheo qua đời thì đem đồ của nhà sư ra để mà chia cho mà chư tăng. Bởi vì cái đồ của nhà sư mà còn lại cái giáo đồ tử gọi là đồ của tăng kỳ, là đồ riêng của nhà sư đó, thì phải đem ra phân phát chia cho các nhà sư còn ở lại. Thế như vậy à, bởi vì của trong chùa có hai của, một là của tam bảo, hai là của riêng nhà sư. Của nhà sư cũng về, nhưng mà người tu có hai của, một là tử cúng dường riêng của sư là khác, và tử cúng dường tam bảo là khác. Thế nha, bà tử cúng dường duyên sư đó là của sư. Thế nha, còn tử cúng dường tam bảo là của chùa. Thế nha, còn của chùa là sư bổn phận phải giữ gìn để lo cho chùa. Còn tử cúng dường duyên cơ sư là sư xài vậy đó, quyền của sư. Bây giờ cúng dường cho là tăng kỳ, đó là dạng cúng dường riêng cho chư tăng, cho một vị cá nhân vị sư đó là của riêng của nhà sư đó. Thế nha, còn cúng dường cho tam bảo là của chung của chùa, lo cho Phật Pháp Tăng, lo cho chùa. Thì nhà sư này có bổn phận giữ gìn để mà lo cho chùa, đó là niềm vụ của tam bảo. Đấy chưa? Đó như vậy. Thật ra bây giờ y áo là của riêng của nhà sư, tại vì người này cúng kia cúng nhiều quá, xài không hết. Cho nên mà khi chết đi mà tỉnh, thì ông sư này tiếc mấy bộ y đẹp.
Đó, nghe chưa?
Tiếc cái bộ y đẹp. Đó như vậy đó, thành ra bây giờ đi không được. Thử ra sao? Thì thành con gì đó ở lại giữ y. À, là con đẹp. Thành con đẹp. Rồi em sẽ ở trong quần áo một chiếu, phải không tử? Rồi ra ở trong cái đóng y đó hoài, giữ hoài cho tới lúc hai mà lại nó động là chẳng tới chưa, chẳng tới lúc lăn xăng. À, thì chưa thì khéo đâu có biết gì đâu. Đức Phật mới nói, này các con, hãy nhìn trên những đống, những lá y của tỳ kheo đó, các con có thấy gì không? Thì các tỳ kheo mới nhìn kỹ. Thì dạ, chúng con thấy có một con rệp chạy qua chạy lại, chạy tới chịu lăn xăng, không biết là nó làm gì vậy, tôi thấy tôn. Thế tôn mới nói cho nghe rằng, con biết không, đó là thần thức của tỳ kheo kia khi chết đi thành con rệp đó. Bây giờ các tỳ kheo mới giật mình, ủa tỳ kheo là tu hành rất là tốt, tại sao khi chết thành con rệp cứ thưa Thế Tôn? À, như vậy thì cuộc đời tu như vậy chết thành rệp vẫn khổ ai tu nữa. Thì Đức Phật nói rằng á, tỳ kheo là tu rất tốt, nhưng vì lúc mà ra đi vì còn nhớ tiếc những bộ y đẹp, phải không? Cho nên đi không được. Do đi không được cho nên thành thức nó phải theo nghiệp mà nó sanh làm con rệp để chung ở trong bộ y đó, chạy tới chạy luôn để giữ gìn bộ y, sợ người ta lấy. Tỉnh ra mà sợ ta lấy, ta vẫn lấy à, mà lấy rồi sao mà tử? Thì mình la lên trong cái kiếp sống con rệp, chữ la lên là kết thù quán cái người lấy y của mình. Tại lý do bây giờ là đâu còn tâm thì theo đâu. Đấy như vậy cho nên Đức Phật đó là cái tâm liếm tiếp của cải vật chất của vị tỳ kheo kia, cho nên bây giờ phải trở lại luân hồi làm con rể. Đó,
để cho câu chuyện thôi.
Đây đó là câu chuyện ông sư đó. Chứ nói chuyện cư sĩ mà nói chuyện ông sư mà tự trách. Tới đến đây đó, sao mà Phương nó nói đến chuyện tụi con không nói chuyện ông sư chứ gì?
À, nhân quả nó tràn ngập hết. Ai tu đều có bị nhân quả.
Chứ nói chứ, cũng nhân quả. Người không tu cũng có nhân quả. Đó như vậy, tùy theo cái quả mà đổ xăng lên mỗi người. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên cái câu chuyện thứ ba sư kẹo tự nghe qua đó là gì? Là nhà sư tiếp núi bụi mía và nhà sư tiếp núi bộ y, phải không? Đó là người tu mà không khéo rồi lúc lâm chung cũng bị gì? Cận tử nghiệp nó chi phối. Đó, và theo cái nghiệp đó mà bị luân hồi. Chứ nếu mà nhà tu mà suốt đời lo tu rồi khi ra đi xả tâm hết là chỉ đi vào tịnh niệm, tại vào niết bàn, đi vào tịnh niệm Phật thì là nó bán sanh. Thế chứ, nó như vậy. Cho nên sư từng nói Phật tử rằng sư xây chùa, các chùa đem về Phật tử thấy có mình sư à, phải không? Có nhiều thầy nói gặp sư nói rằng trời ơi thượng tọa ơi, thượng tọa các chùa đồ sộ nguy nga như vậy, em mốt thượng tọa chết rồi không ai kế thừa rồi sao? Sao bây giờ không lo kiếm đệ tử để kế thừa? Ở nhân lên mốt rồi sao? À, thì nên thôi tôi không lo chuyện đó đâu. Đệ tử bây giờ tôi sợ quá trời rồi. Thế ơi, như vậy không biết làm sao để mà coi dãy cho tốt, để mà lựa gì để nuôi dành đá nữa. Ra tôi không biết làm sao nữa. Thôi tùy duyên, mai mốt ai có duyên hưởng. Bây giờ mình chỉ lo tạo đạo tràng để dạy tu, rồi lâm chung chết rồi đi về cực lạc luôn, để lại trần gian này ai muốn làm gì làm, không quan tâm. À, của Tam Bảo là giáo hội quản lý. Phải không nữ? À, tương lai ai có duyên thì hưởng, ai có khả năng như sư hay là hơn sư nữa càng tốt, để làm đạo tràng càng thêm hưng thịnh. Ai không khả năng không giữ được cái đạo tràng này thì thôi tại duyên. Phải không? Quan tâm chỉ cho nó mệt. Thế như vậy, Phật tử cất được cái nhà lầu để cho cha cho mẹ cho con cái ở, rồi rủi ro mới 2-3 ngày cái mình chết đi, tức quá đi không được trở lại. Tại sao trở lại bị luân hồi, con cháu đã được chứ đâu làm lớn được đâu. Không lẽ là chết rồi cái bắt đầu là tung hầm ra ngầu vậy, tao còn sống đây tao chết. Mà tưởng mà ngầu kêu tao mình thì quỷ rồi, kêu thầy lệ là chánh ém bùi chú bắt hồn mình nè, phải không? Có như này mà tự muốn trở lại phải đầu thai làm con làm cháu trở lại, mà làm con làm cháu ở lại có hưởng được không? Nó hưởng sạch hết rồi. Thế chứ đó như vậy. Cho nên là không tiếc nuối gì hết. Cho nên người Phật tử chúng ta khi giác ngộ tu rồi thì tất cả coi như không. Tùy duyên mà sống và lo tu để chờ ngày giải thoát, tất cả đều bỏ hết sau khi từ giác khỏi đời, đừng liên tiếp bất cứ cái gì. Thế như vậy, ở đời chỉ mượn tạm mà sống mà thôi. Cái gì cũng có trần gian này có sẵn đó rồi. Thế là mượn tạm mà sống. Có cái nó chưa sanh ra được, mượn cái này cái kia để cộng lại sanh ra cái nọ, phải không nữa? Nó như vậy tạm sống thôi, chết là trả lại cho người sao thân hưởng, bắt mớ đem theo cho nó mệt. Nhưng mà đem theo có được không? Không. Mà ngắt cái đem theo là gì? Là cái tâm tiết. Tâm tiết, tâm tiết nó không có hình ảnh, nhưng mà nó gom tất cả cái gì mình muốn đem theo. Cho nên chính từ chỗ đó nó tái sanh luân hồi đau khổ là như vậy. Thế chưa? Đó như vậy. Câu chuyện thứ tư tôi kể Phật tử chúng ta nghe, đó là câu chuyện Phật tử có nghe cuốn sách á, mà bây giờ là cũng đang chấn động. À, nhưng mà sư đã xem rồi, coi rồi, và từ cách đây mấy chục năm rồi, bây giờ mới phát hành lại. Phật tử mới sơ cơ giờ nghe, nghe rất hay, nhưng mà sư cấm tuyệt không cho xem. Đó, tại vì sư đã xem rồi. À, tại vì câu chuyện này là Trúc Lâm Dậy Sống là cái tên ngày xưa. Lâm Dậy Sống là cái tên ngày xưa. Câu chuyện này rất là hay, nhưng mà cuối cùng rất dở. Chính cái rất dở cuối cùng phá tan cả câu chuyện hay này. Đó, cho nên đó sư coi câu chuyện này xong rồi đó Phật tử, sư gạch nát mấy câu sau bằng một tàu. À, nhưng mà Phật tử hiếu kỳ lật ngược để coi đọc được. À, dù nói với sư, sư xé luôn không cho. À, nhưng mà không tìm để coi cho được phút sau nói gì. Tại chúng ta không hay. À, là câu chuyện như thế nào? Là hai người đó ngoài đời thương nhau. Thương nhau rồi thì đi tu. Người là tiền theo tăng, người tiền trong đi. Dù vẫn âm thầm thương nhau. Thương nhau mà đấy, tu mà vẫn thương nhau, qua lợi nhau bằng gì? Sự thâm giếng và thơ từ. Rồi cuối cùng thì con đi kia nhớ thương tỳ kheo này quá sanh bệnh. Tại ông sanh bệnh rồi là nằm và mơ thấy ông tỳ kheo này không à. Có như vậy, rồi đến lúc từ giải khỏi đời cũng mơ thấy ông tỳ kheo này. Muốn tỳ kheo này đến để gặp một lần. Để tỳ kheo này nghe báo cáo động lòng chịu không nổi. Đến thăm thì vừa thăm tới thăm thì ổng cụ đã chết rồi. Cụ đã chết rồi. Thấy chưa? Thì bây giờ khi cụ chết rồi thì ông thầy Dự Khang đã nói rằng nói câu này: thôi muội hãy ở bên đó chờ huynh. Lấy cái câu đó là viết sạch cả các cuốn sách luôn. Nó lấy đó nha, muội hãy ở bên ấy chờ huynh. Chúng ta thấy là cái đó là nó thất bại hoàn toàn tràn ngập tình cảm bi thương, thấy không? Đó như vậy, thành ra đó là thất bại đau đớn. Đó như vậy cho nên là sư không cho là phát hành cái quyển sách này cho bà nữ xem, thì lúc sư bỏ tỉnh sát rồi đấy. Đó như vậy. Nhưng sau này bây giờ những sách xưa bắt đầu được phát hành lại. Đó cũng rất là hay. Bây giờ đổi tên lại, không còn tên ngày xưa là Trúc Lâm Vậy Sống nữa, mà tên gì không biết nữa. À, hôm trước có điện tử có phát hành cái quyển này. Bây giờ quyển này được đọc thành đĩa. Ta giờ đang ấn hành, sư cấm tiệt không cho phát hành. Thất bại trầm trọng. Mà sư mới giải thích cho nghe. Và mình mới nghe vô tới là mới thấy rằng cái dở của cái là câu chuyện đó. Và kết thúc rất là sai. Mà chính cái câu chuyện này làm cho người cư sĩ ở thế gian, mà cư sĩ là Phật tử của mình thì đỡ, mà lõ qua cư sĩ mà ở ngoài có thể họ nhìn nghe có đánh giá thì tu liền. Nè, tu mà còn yêu vậy tùy theo này yêu tùy theo kia, rồi cuối cùng rồi hẹn nhau ở phía sau nó đánh giá liền, nó đánh giá thất bại trăm trăm, và câu cái là như cái tác phẩm nó không phải cần ở đấy chưa là như vậy. Cho nên là đây là một cái là một câu chuyện là Trúc Lâm Dậy Sóc. Tự nghe Trúc Lâm là gì, là chỉ cho chùa. Trúc Lâm là chỉ cho chùa, phải là ngôi chùa. Thường thường hồi xưa cái ngôi chùa lớn nhất ở đương thời mà mới phát triển đầu tiên là Đức Phật là Trúc Lâm Tịnh Xá, phải đấy chứ. À như vậy thì bây giờ thì có những cái chùa Trúc Lâm, lấy cái chữ Trúc Lâm là chỉ cho chùa, thì chùa là nơi của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni tu hành là người xuất gia, mà xuất gia mà còn yêu thương nhau đến cuối cùng vẫn đi lụy còn hẹn hò chứ sao. Vì là người cư sĩ mà không có trình độ đạo đức cao, không có thích chi ly kỹ lưỡng, lấy làm bài học để nhớ lo tu, rồi giờ ngược lại đi phỉ bán người tu, thì nó tai hại không? Đó như vậy đó. Mà bây giờ đã có lâu rồi cái vấn đề phỉ bán chơi bay này, ta bằng chứng ta dẫn chứng ra câu chuyện đó. Vậy mà câu chuyện này là câu chuyện gì? Câu chuyện tạo dựng mà thôi. Câu chuyện của sáng là người sáng tác ra cái mẫu chuyện là tự viết ra. Thế nên như vậy thôi chứ phải là có thật. Nhưng người ta nghĩ rằng là chuyện thật, họ đem ra họ nói ngoài đời và phỉ bán chê bai những người tu xuất gia. Đó như vậy. Còn người Phật tử mà có trình độ như Phật tử đây sư dạy, sư phân tích nghe rồi Phật tử có buồn cười không? Không, chỉ là chuyện bình thường thôi. Và khi mổ ra kỳ lớn rồi, câu chuyện này không nên quan tâm. Đã là như vậy, cho nên chúng ta không có quan tâm đến chuyện này nữa. Đó, cho nên ở đây sư kể ra Phật tử nghe để biết mà thôi. Đó là thôi thì tùy theo mẫu chuyện này để kết luận rằng một người xuất gia, ông tỳ kheo tăng và cô tỳ kheo ni này dù xuất gia nhưng vẫn còn dính mắc cái luyến ái từ xưa, cho nên khi đi tu vẫn còn luyến ái và khi chết vì tâm luyến ái mà hai người đều không siêu thoát. Thế nhưng họ giữ được cái gì? Giữ được cái gì mà tử? Cái tình cảm không phai, phải không? Tình cảm không phai, tình cảm đó từ đâu? Từ ngoài đời. Tình cảm đó đang ở trong gì? Trong địa vị của người xuất gia vẫn không thay. Mà nếu ngoài đời mình đi vô chùa vẫn còn giữ như vậy thì cuối đời thay không? Ai ta nổ nghiệp nó cùng rồi, nghiệp ái quá nặng. Tại bà nữ, cho nên cuối đời hẹn hò cái sao là như vậy. À, ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tự nhớ hoài đó không? Đó là thương hoài ngàn năm hả? Ngàn năm là ngàn gì? À, là biết bao nhiêu kiếp không? Nó như vậy, người ta nói chuyện đời cho vui chút xíu ăn. Nó như vậy. Vậy thì câu chuyện đó để cảm giác Phật tử. Câu chuyện tiếp theo cuối cùng đó là câu chuyện con chó. Thì ở chuyện con chó à? Như vậy. Là nãy giờ nói là liên ái, bây giờ nó liên tiếp. Thế à, thì cũng nghiệp cuối cùng của bà mẹ ông Đô Đề thì kiếp. Câu chuyện này Phật tử đã nghe chưa kể, biết là buồn chú Lâm Ba Hiếu phải không? Là vậy thì ông Đô Đề có nuôi con chó rất là khôn. Và con chó này ổng cưng dữ lắm, mà con chó này cũng thương mến ổng vô cùng. Cho nên là khi ổng đi đâu về, con chó này chạy ra mừng ổng rú rít bên nội, hai người hôn nhau nữa. Và như vậy nó cưng dữ mức độ như vậy. Thì ra còn tự con chó là cái động vật á, là nó tiến hóa gần như con người rồi. Thế là ra cái những tình cảm biểu hiện như con người vậy. Mình động tác như thế nào nó bắt chước theo như thế đấy. Mình thương nó thương lại. Thì hiểu ra đó là những con chó. Mà con chó gần gũi những người nào mà có một cái là tâm linh tiến bộ càng cao thì con chó nó tiến hóa càng mau. Và con chó mà xui nó gặp những cái người chủ nhà tâm nó quá ác thì nó sẽ chìm đắm trong các cái xấu tương lai càng khổ. Vậy đúng không? Thường thường người xưa nói câu rằng người mực thì đen, người đen thì sáng. Con thú vật mà nuôi nhầm người hiền thì con chó nó hiền, nó khôn. Còn thú vật mà nuôi nhầm người ác thì nó trở thành con chó dữ. Vậy đúng không? Nó như vậy đó. con chó thì nó chùa, thằng chó có phước lớn,
dân mang chó chùa sư.
Thì nó thù chứ lắm. Thế nó như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên trả lời câu chuyện này thì ông Đô Đề có con chó như vậy. Ở đâu đi vắng thì Đức Phật biết hôm nay có nhân duyên để độ là con chó này, thì ông Đô Đề và đi đất Tất Tỳ Bình ngang ở nhà ông Đô Đề. Thì mà tôi nói rằng Đức Phật đi ngang thì con chó nó sủa, con chó nó sủa, tại vì con chó là chó, đâu biết con Phật là người là ông Phật đâu. Thấy tướng lạ, mặc áo sình sàng ông bác đi đất thực á, rồi tướng lạ cái ông chủ đó, nó sủa ô rồi sủa luôn. Thì Đức Phật mới nói bằng cái trí tuệ và cái tâm lực Đức Phật truyền cảm qua con chó. Nhờ cái tâm lực Đức Phật truyền cảm qua con chó, nó nghe nó biết liền là Phật nói, mà con chó nó nghe nó hiểu được ý Phật. Cho nên Phật nói Phật thuyết nhất âm, chúng sinh tùy căn các đáp giải. Phật đó âm nghĩa duy nhất là cái nghĩa giải pháp tiền đối, nhưng chúng sinh tùy theo căn cơ mình mà hiểu khác nhau. Có nghĩa là có thể nói rằng Đức Phật nói ra tất cả chúng sinh đều nghe được hết, nhưng mà tùy tới trình độ của loại chúng sinh đó mà nghe hiểu theo trình độ đó mà thôi. Nên Phật truyền cảm qua con chó này, con chó này nghe hiểu được lời Phật nói. Phật nói rằng này, nhà ngươi không hiểu, không có không biết là cái tội lỗi nhà ngươi hay sao mà còn dám sủa Như Lai vậy. Bây giờ Đức Phật nói bằng câu đó thì con chó kia nó phản tỉnh, nó nhớ là tiền kiếp nó liền cái tội lỗi của nó, mà bây giờ nó lại nó sủa Như Lai cái lỗi nữa. Thì Đức Phật do nói như vậy qua truyền cảm bằng tâm từ bi trí tuệ Đức Phật, năng lực Đức Phật làm con chó nó nhớ là tiền kiếp của nó, nhớ tiền kiếp của nó là như thế nào rồi, nó khổ, nó xấu hổ quá, cho nên nó lại Đức Phật, nó cúi đầu lại Đức Phật ba lại. Rồi nó chúc tôi vô, bắt đầu nó khóc, nó chảy nước mắt, nó chảy ràng rụa luôn. Vô trong nhà ngay cái chỗ nó ngủ từ xíu nó tới, nó nằm nó khóc hoài. Rồi những người đầy tớ trong nhà mới đem đồ cho ăn, nó không ăn, nó nhìn đói luôn. Thì ba ngày sau ông Đô Đề ông về, ông về thì con chó không ra mừng, ông mau bữa ông la cũng xung bắt nhã luôn. Nó nói con chó tới đâu rồi, nó ra mừng ta vậy. Thì mấy đứa bé nó chạy, người tớ chạy ra rằng thầy và ông ơi, ở cách đây 3 ngày ông đi đó, thì ông Cù Đàm ông đi ngang đây nè, rồi con chó chạy nó sủa dữ lắm, không biết ổng đọc chú đọc bùa gì đâu, răm miệng á, con chó mà tự nhiên cái nó lại ổng rồi cái nó khóc luôn, cúp đuôi nó nằm luôn bây giờ luôn á. Con kêu cho ăn nóng cho ăn, nó khóc hoài. Trời ơi, ông giống như rồi ông Cù Đàm này thiệt tình ha, dám làm con chó ta thổ bùa thổ khác gì đây, con chó ta mà có mệnh hệ nào là ông chết đi ta. Đó, giờ lại con kêu chó ăn không ăn, nó nằm luôn hoài. Ông mới chạy ra từ xá, ông mắng Đức Phật thôi, Cù Đàm, ông làm gì chó ta, ông đầu mùa đục chú gì con chó ta, bây giờ không ăn uống gì hết, là con chó ta mà có bệnh hạ nào giờ tôi chết người ta nha, bị giống ngoại đạo nữa. Bởi như vậy thì Đức Phật mới bình thản được nói rằng này Đô Đề, hãy nghe Như Lai nói, con chó là mẹ của nhà ngươi đó. Trời ơi, nói chó mẹ mình nổi sung lên được chứ. Tại sao người nói chó là mẹ ta? Thì Đức Phật rằng bây giờ hãy nghe lời ta nói, Như Lai nói là không bao giờ nói sai, lời Như Lai nói là thật. Đó, kia tiền kiếp xưa như mẹ của nhà ngươi kiếp rồi, vì không trốn được cái hũ vàng cho nhà ngươi nghe trước khi chết, cho nên bây giờ vì tiếc cái hũ vàng đó sợ mất đi, cho nên mới đầu thai một con chó để giữ hũ vàng cho ngươi đó. Ổng nổi giận nữa, tại sao nhà ngươi dám nói mẹ ta thành chó? Chuyện này có thật hay không? Thì Đức Phật nói rằng Như Lai nói không sai, để lời Như Lai nói đúng thì nhà ngươi hãy về ngồi bên con chó, vuốt đầu con chó và nói thế này: mẹ ơi, nếu mẹ là mẹ của con, vàng ở đâu chỉ con đi mẹ. Đó, thì nhà ngươi sẽ biết lời Như Lai nói là thật. Thì bây giờ ông chạy về, ông chạy về còn quái lại còn hâm nữa chứ, ta gì nó không đúng vậy, nhà ngươi chết cái ta đó. Như vậy cái ông chạy về, cái ông lại ngồi gần con chó, ông vuốt đầu con chó thì nó là: mẹ ơi, thủ vàng mẹ để đâu chỉ con đi mẹ, nếu mẹ thật là mẹ con, thủ vàng ở đâu chỉ con đi mẹ. Khi nghe con chó đó, nó nghe ông còn đời kêu bằng mẹ ông cái đầu đó nha, con chó đứng dậy liền, đứng về liền, bắt đầu nó quào, nó quào, nó bươn bươn ngay chỗ nó ngủ hoài đó, nó bươn 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 cái ông bắt đầu quào đào tiếp đào hai một rồi cái nó cướp một cái chùm bươn nó hụt to tử, ông nghe thấy hụt to rồi bắt đầu nó mừng rồi, ông dở nắp ra trôi bộ vàng đây cái hụt tôi mừng quá trời mừng. Khi mừng rồi cái nhớ là Phật nói phe là con chó là mẹ của mình, chỉ hụt vàng cho mình vì khi chết chưa chỉ kịp nè, bây giờ lại giữ nó sợ người ta lấy. Đó, bây giờ mới nhớ là con chó là mẹ mình, quay ra lại thì tính ơn con chó là mẹ mình hối hận. Thì ai ngờ đâu quay qua lại thì con chó đã tắt thở rồi. Đấy chưa? Thế như vậy thì bây giờ ổng ôm con chó mà ổng khóc, nói: mẹ ơi, mẹ gần bệnh con mà con không biết, Nè, nó như vậy ta đó. Con chó là mẹ mà không hay, mà tưởng là chó không hả? À? Ai con chó là mẹ không hả? Rồi đó chưa? Thành ra chỉ dàn xong rồi, bà hết hết nghiệp rồi, bà thỏa mãn bà ra đi. Rồi thấy chưa? Đó, thành ra bà tưởng nuôi chó trong nhà á, bà tưởng cưng bà thương nó là phải là dạy cho nó nghe những điều hay lẽ phải, nói cho nó bằng lời êm ái dịu dàng, có đầy chăng nữa là cũng đầy cho nó khôn, chứ đừng có chửi mắng, nó mắng giết đánh đập nó, nhiều cái đánh chằn cha, chằn mẹ mình nó cho biết. Thì giờ là như vậy đó, bây giờ người ta nuôi chó ta thịt hết trơn mà bà tưởng. Ra ta đâu có nghĩ rằng đó là gì, là người thân của mình đâu. Những con chó, con mèo, những con trâu, con bò là những con vật rất có nghĩa có tình, nó giúp mình trong cuộc đời. Đứa giữ của, đứa làm ra tiền của, mà mình ở đằng nào ăn nó sao mà tính. Phải không? Thì đó là những con vật mà gọi là gì, quá khứ là cha là mẹ của mình đó, là nhân duyên tốt của mình đến để gì? Để thương mình, để mà đem đến hạnh phúc cho mình, hoặc là đến để trả nợ mình đó. Thế chứ, đó là những con vật gì nuôi ở trong nhà là thân bằng quý thuộc gần nhất của mình đó mà tính. Tại cho nên trong giáo lý Phật có nói câu này, đó rằng hãy nói, dù nói cái thú vật cũng vậy, phải nói làm sao cho người ta dạng dĩ thêm lên, đừng chôn sống và hạ mạc người ta. Đó là lời Phật dạy. Thế chứ, mình là người tu rồi, mình nói dù nói cái thú vật cũng vậy, phải nói làm sao nó dạng dĩ, là phải tự nói con chó đi, phải nói làm sao cho nó thương, nó đến gần với mình, đừng nói làm cho nó sợ. Phải ăn thì con chó mà nói như vậy muốn con người, thì con người mà tự nói là sao cho mến mình, chứ không lẽ nói cho họ ghét. Phải không? Nếu mình nói mà cách là bằng cách là sân si thù quán, bằng cách là lời nói là tội lỗi ác quấy đó, thì là thua nói chuyện với con chó rồi. Phải không? Vậy là con người là thua con chó rồi, cho nên mình mới nói chuyện kiểu như vậy. Phải không? Thật ra con chó mình còn nói êm ái dịu dàng, với con người phải dịu dàng êm ái hơn. Đó chưa? Cái con dạng là cái sự sự rất là đẹp, tuyệt vời luôn với cái tâm của người tu. Đó, như vậy. Thì cái câu chuyện cuối cùng kẻo tự nghe đó là câu chuyện con chó của Bồ Đề. Thì kết thúc câu chuyện này giống ý nghĩa đó rằng là khi chết đi, vì cái cảnh tử nghiệm của bà đó là gì? Là nhớ thương tiếc cái hũ vàng mà bà chốn mà chưa kịp chịu kịp trốn cho con. Cho nên khi chết, thần thức phải trở lại là con chó để giữ hũ vàng. Chứ nếu mà trở lại làm con thì không kịp rồi, phải mà tính. À, phải làm con chó mà tối ngày phải ngủ ở chỗ đó đó. Tại vì bà chôn đâu biết, ngủ đâu phải giữ. Vậy này phải tìm chỗ đầu thai vào con chó mẹ, để mà ông tu đời ông đem về ông xin về làm con chó trong nhà. Tưởng thấy không? Bà có tính toán kỹ chứ. Tại đây cái khiến là cho ông này ông gặp con chó đó đẻ ra mấy con, rồi xin nghe con chó này, chắc là chim bao thấy một vị gì đây à nha. Đó, cũng như tôi kể xanh ra chuyện nữa. À, có ông đó, ông nằm chim bao, ông thấy ông cha của ông chết thành là heo. Tại vì tiền kiếp làm là người đâm heo giết heo đâu mà tính, cho nên là chết thành trong heo. Nó con ơi, hẹn cứu ba. Bởi ba chết lâu rồi mà tại sao mà cứu ba? Hôm nay ba chết tại kia trước ba hay đâm heo giết heo, cho nên kiếp này ba chết thành heo rồi. Tương lai ba sẽ bị đâm giết lại để trị vào quả báo. Bây giờ con hãy cứu ba đi. Nó ba giờ ở đâu? Nó ba đang ở trong cái bầy heo ở lối xóm. Bầy heo mới đẻ ra hồi hôm nay, trong đó có 8 con, có con heo con heo đực đó. Con heo đực là ba đó. Thời ông thử chỉ hay vậy đó. Rồi cái ổng không tin. Sáng ông mới chạy lại ngay cái nhà lối xóm đó, thì heo mới đẻ là hơn, đẻ là 8 con. Mà trong đó là tất cả đều con cái hết, mà có con heo đực không? Heo đực đó là heo mông nữa. Và bữa nay em đòi căm năn nỉ mua heo này, chủ đâu có bán. Nó trời ơi, tôi có được heo mông đực của tôi mừng lắm, tôi để giống tôi đâu có bán. Đó, à, ông mới kể hết câu chuyện rồi cho người chủ heo nghe. Người chủ heo nghe rồi nó tặng luôn chăng? Họ bán. Có nghe hết rồi người tặng luôn. Nó giờ luôn luôn có heo chết luôn rồi. Nó như vậy. Thấy chưa? Thấy sợ không? Ghê chưa, đó, ăn giết heo, chết thành heo. Nhưng mà may phước là được là bắt họ không biết là nuôi gì nuôi. Còn câu chuyện nữa, kể chuyện nữa thành chuyện. Sau giải phóng ở trên Sài Gòn có thể có gia đình nữa, đệ tử Hòa Thượng Thích Trí Thủ cũng tin tánh tu nữa đó. Thì cũng nằm chim bao thấy cái kiểu như vậy, là thấy mẹ mình chết, đầu thai làm con heo cái. Thế rồi mới tới chỗ đó giống như cái vụ này nè. Đó, về xin về nuôi. Thì bây giờ bà sắp hai vợ chồng sắp chuẩn bị nước ngoài theo cái diện HO, thì con heo nó bự lắm mà tính, và nuôi bự đến mức độ người ta đến là người ta coi hoài nó coi như đồng luôn. Thì bây giờ coi là kêu heo là không ra nha. Bà kêu gì? Bà Năm ơi, bà ra cho tôi thấy mặt bà một chút. Kêu bà Năm ơi thì mới ra, bởi vì kiếp rồi bà là bà Năm. Thế mà kêu là bà Năm mới ra cho kêu heo bà không ra. À, thành ra mà nuôi mà để trên giường đó thì bà không chịu, mà nói rằng con ơi, cái nghiệp của má phải nằm dưới gạch, dù con cho má sạch sẽ dù quý lắm rồi, thôi để má nằm về để trả nghiệp của má. Đó, như vậy người ta ở nằm dưới gạch không, chứ để mà ngựa được nó nằm thấu lên nằm. Bởi vì bà biết là mẹ của mình đã chăm sóc con như mẹ vậy, thành ra vậy. À, rồi thì đến cái giờ đi thì nó vô nó bạch với hòa thượng cái sự thật như thế này. Hòa thượng nó thôi được rồi, đem vô chùa cho hòa thượng nuôi giùm cho bà mãn đời luôn. Mấy bà làm cái chuồng nhỏ, cái trại đó để nuôi cất bà trong này, giấu đây. Nhưng mà người ta cũng biết, nó coi, coi biết là con ăn không cho coi nữa, dần dần nó tử. Tại vì đang điện báo luân hồi nhân quả theo Phật giáo mà. À, nhưng rồi cuối cùng rồi, cuối đời thì heo nó chết. À, rồi, câu chuyện thật. Thấy chưa? Cái đó là con nghiệp quả mà tử. À, nhiều chuyện không thể ơi, sư thì vô số chuyện trong bụng á. Nhưng mà thôi, kể như vậy thôi ha. Tại như vậy, đó là do cái nghiệp cuối đời, vì còn liên ái con cái, liên ái tài sản của cải, hay là sân giận buồn phiền, bất cứ nghiệp gì cuối đời mà nó đổ sanh lên bằng cái là xấu, thì nó dẫn lộ chúng ta tái sanh trở lại để tiếp tục hồi hộ. Rồi nếu cuối đời bằng nghiệp thiện tốt, thì dẫn chúng ta đi về nó cũng làm vui. Cho nên cảnh tự nghiệp rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Chỉ quan trọng đây nó có hai vấn đề. Một là nguy hiểm vô cùng, hai là tốt vô cùng. Phải không ạ? Nếu mà nguy hiểm vô cùng là chúng ta bị nghiệp dẫn đi vào đọa khổ, và tốt vô cùng là chúng ta nhờ nghiệp thiện hiện lên đưa về cõi trời hưởng phước, hoặc là nhất tâm niệm Phật được Phật đức được là vãng sanh. Đó là tốt vô cùng. Thì đó là bốn cái vấn đề Phật dạy sư vừa luận lý qua và dẫn chứng mà chúng ta được nghe. Bây giờ vấn đề thứ năm phải thường quán, đó là nghiệp ta làm ta phải thọ quả báo chẳng sai. Câu này rất là quan trọng, một trong những năm cái vấn đề Phật dạy chúng ta điều này quan trọng nhất. Nghiệp ta làm ta phải thọ quả báo chẳng sai. Vậy thì hôm nay Phật tử tạo nghiệp gì thì tương lai bị quả báo không vừa sai. Phật tử nói rằng mình làm là có quả báo, tương lai nó trả, nó sẽ đến chúng ta. Nhưng nếu mà có tu hành tinh tấn để mà giải nghiệp giải quan thì nó chuyển thành nhẹ thôi. Còn nếu mà phải không tu hành đó thì nghiệp sai lần nào sanh ra quả đó. Tại như vậy không bao giờ sai được. Phật tử dù giết con mũi, con ruồi, con kiến gì Phật tử cũng bị quả báo hết. Tại như vậy thì ra đây là cái điều kiện rất quan trọng. Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp cái của người ta, đừng nói đồng quả báo. Quả báo tương lai rất khổ. Phật tử mà ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm cái của người ta, tương lai Phật tử sẽ đầu thai thành rắn, thành lươn, thành cá, không có tay, không có chân để đi, để lấy của người ta. Rồi đói khát, khổ sầu ở trong đời kiếp thú cầm. Đó là những người ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp cái của người ta quả như vậy. Còn nếu mà Phật tử mình biết tu mới dám làm cho này không? Không, Phật cấm tiền. Người ta làm cực khổ có tiền để người ta hưởng. Còn mình ra là tính toán mua mô lấy của người ta, do quả báo này mình bị làm người ta đói khổ, tương lai mình đói khổ cả trăm ngàn lần người ta. Đầu óc nghĩ ác nghĩ xấu, tay tim làm việc bất thiện, thì quả báo tương lai phải đành độ ngu si làm phú cầm, phải không? Rồi là phải là không tay không chân để quả báo đời sau bị người ta giết hại. Rồi tự thấy em rắn con lươn cá thấy người ta nó sợ không? Cá thì lặn, rắn lươn thì trốn. Tuy nhiên rắn lắc mình nó bò không à. Ở như vậy nó là quả báo không có tay không có chân. Nà, nhưng bây giờ mà tôi thấy rằng thôi, ta ăn cắp ăn trộm ta không có kể, không sợ tội lỗi. Rồi mua mô gian xảo, phù bồi phép, phù chú đủ thứ ra. Từ đấy lấy chùa bây giờ đi ăn cắp ăn trộm vô gạt lường, rồi lấy vàng lấy bạc của quý chùa, mà tiền bạc trong chùa nó phải tiền đơn giản đó. Trời ơi, của bây giờ có tánh đó, phải không? Bao nhiêu cái là mồ hôi nước mắt ta vô cúng chùa để có phước, để lo cho nuôi xây dựng chùa chiền tam bảo. Mình tính toán mua mô vô ăn cắp ăn trộm mình cướp lấy, mà của tam bảo là của tội nặng vô cùng mà tự luôn. Đừng nghĩ ăn cắp của chùa không tội nha. Ăn cắp của chùa nó tội gấp cả trăm ngàn lần ăn cắp của người đời. Tại vì đây là của tam bảo, của thường trụ của tử, tội nặng vô cùng luôn. Mà người nào ăn cắp của chùa rồi là mơ mốt tàn mạc luôn, gia đình con cái sau này là sống không nổi. Được kiếm kiếm đời đời sau mình sẽ đi vào tử. À, phải làm quỷ đói. Theo đầu thai làm người ấy, là phải đói khổ bần cùng. Đó là quả báo của người ăn cắp ăn trộm của chùa. À, bà tử dám làm chuyện này không? Không. Rồi Phật tử ta sợ dữ lắm, đem vô chùa thêm mà đem, chứ không dám đem ra, không dám là các vua chùa. Nhưng Phật tử được trụ trì mà cho mình á là có phước lớn, tại vì là của tam bảo trụ trì mới được quyền sử dụng, phải không? Và chư tăng ở các nơi mới được quyền hưởng của thượng trụ tam bảo. Phật tử mà được các thầy cho cái gì là do nơi lạ các thầy đã chứng minh mà ban phước của tam bảo cho mình, cho nên Phật tử được phước lớn, được nhân duyên lớn, chứ không phải là không có hoặc là có tội. Cho nên có nhiều người nó không dám vô cung chùa sợ tội. Nó nói tôi vô có phước có tội gì. Thôi mà họ thấy bình thường ha, Phật tử mình mới thích ăn cơm chùa, chứ là người ở ngoài mà không thích chùa đâu dám vô ăn, cái nghiệp nó khiến vậy đó. Họ nói cả cơm chùa này nó thuốc nhiều nấy nữa. Phải nói như vậy. Như nay mình Phật tử có dám vô đây mình tu, chứ mà là không phải Phật tử có dám vô đây tu không, biết đâu vô. Phải không? Nói như vậy đó, vô sửa sửa biết làm gì chứ. Tại vì mấy đệ tử mới vô bữa nay không biết gì, không biết gì chứ. Hồi nào có nghe pháp đâu, bữa nay nghe sư phụ tiếng pháp là thấy là sao, thấy lạ ha. Thôi nào lâu nghe tiếng pháp đâu, mà sao một sư ông nói hoài ta. Nói như vậy là nó lạ. Phật tử mà nghe sư giảng thành quen rồi đó, như vậy đi vô ăn cơm chùa rồi tu niệm Phật, và bây giờ biết rằng là đây là có phước báo vô cùng của người tu mới được, chứ không phải chuyện dễ đâu. Rồi nhờ như vậy nè, cái phước tăng tội mọt rồi tương lai mà tự nghiệp thuần niệm Phật lâm chung, mà tự là sao chắp tay niệm Phật tỉnh đầu đóng hội Phật lưới cực lạc giải thoát cười ra đi ngon à. Tại do đâu vậy? Do được đi chùa đó. Thấy không? Nói như vậy. Còn giờ ngược lại là không đi chùa còn phá chùa, thấy không? Như vậy thì chết rất là khổ. Rồi trước mắt là vậy, công an mà gặp nó bắt ở tù, thấy không? Nói như vậy đó. Rồi sau nữa chết rất khổ. Rồi con cái sau này nữa tàn nạn là do mình đem của chùa về nuôi vợ con. Phải không? Khổ lắm. Từ người đời còn khổ, đừng nói của chùa, là của Tam Bảo mà. Thế chứ, phải như vậy. Cho nên là, nhưng mà vì người ta quá vô minh, nghiệp đói quá khổ, hay là vì nghiệp tội quá nặng nề, cho nên mới làm việc như vậy. Thấy tôi đáng rất là tội nghiệp, phải mà thế. Có nhiều chùa bây giờ lại ăn cắt ăn trộm bằng bùa chú, như sư Giác Ăn, mà cho nó tự nghe đó. À, Phật tử đang ngồi nói chuyện với sư như ở trong buổi nói chuyện ở chùa đó. À, thì có chú thanh niên đó, để nó nhỏ nhỏ diễn biết, tự nhiên sư đang vô trong phòng đó, lấy ra 300 triệu, 300 triệu đếm trước mặt Phật tử đó. Đếm rồi xong rồi cái ông kia cầm 300 triệu đi. Thế à, rồi đi rồi cái sư đang mới giật mình tỉnh mộng là biết bị bùa. Đó, hút đội vô chùa mà gạt thấy thầy tu luôn, xài bùa thầy tu luôn để lấy tiền chùa. Tội biết nhiêu mà lận, thấy không? À, sư kia tiếp mà hắn đang bị luôn nè. 36 cây 8 chỉ. Ta vô trại phòng có cổ đấy, mà tiền để chuẩn bị xây dựng đỉnh xá đó. Rồi lên các tụ lâu ngày cả đời mới được nhiêu tiền đó để dành. Mà nó vô nó tìm cách nó gạt người ta rồi nó cạy tủ lấy rồi bây giờ còn tiền đâu mà sửa đỉnh xá đây. Tưởng chưa, cái tội thì dính cỡ nào không? Tương lai mấy thằng này đâu có nhà cửa ở. Ta không nói như vậy, cái tội quả báo là phá chùa đó, cái đó là phá chùa. Thế nào đó, chứ cô bây giờ rất là khổ. Thế nên nói như vậy. Thì người đời nó nói rằng trời ơi, chùa sao mà tiền nhiều như vậy. Câu nói này nó không có ý thức. Bà tử ngoài đời có tiền bao nhiêu, bà tử xài hết. Nghe tôi nói nè. À, có tiền nhiều bà tử xài hết trơn à. Tại sao nó có tiền đâu để dành mà nhiều. Nếu mà tử mà có tiền làm bao nhiêu tử để dành đây, tới bây giờ tử có hàng trăm cây, ngàn cây nữa. Phải không? Tại vì mình làm bao nhiêu, cái mình lo vợ, lo con, lo trên rồi. Thì nó còn đâu nhiều. Còn quý cô, quý thầy ta đi đám, đi tiệc cực khổ. Phải là có cúng bao nhiêu để dành hết. Để dành làm gì? Ăn có nhiêu, ăn ngày có 2 bữa cơm chay, cái gì đâu mà tốn nhiều. Nhưng mà để dành tương lai để sửa chùa. Thầy nào cũng sửa chùa chứ. Thì ra tiền bạc tích tụ có mấy chục năm trời. Thế là mới được bao nhiêu tiền đó để tương lai sửa chùa. Bởi vì cái đường lộ tương lai lấn vô rồi. Thì ra bây giờ tỉnh xá hay bức thôi. Thì ra chuẩn bị tương lai giờ tỉnh xá vô. Bây giờ liệu các chùa xá bây giờ phải từ 5-7 tỷ sao lên cấp mới được, cho 1-2 tỷ cấp không được. Tại thế chứ. À trời ơi, tu mà tiền nhiều dữ vậy trời. Ờ không suy nghĩ ra, người ta nhịn ăn nhịn mặc là tích tụ luôn cả ba gia ba tánh cúng dường cả mấy chục năm trời mới được vậy, lo sửa chùa khó cho một bọn khô. Vậy là chùa này hết cấp. Bây giờ tội không? Tội vui luôn. Được rồi, đó như vậy. Còn cái chùa mà chùa Tiên Phước lắp giò, ông thầy không coi ngày hay lắm, ông chết rồi. À thì 3-4 thanh niên vô, vô tính toán trước, một thằng nó vô là bộ vũ khí giống coi ngày. À, còn ổng thì lo ngồi coi, nó khen khen quảng coi hoài, hết coi này coi kia, bị nó cố gắng coi cho lâu đặng cho hai kia lên lấy đồ, rồi 2-3 kia lên cái tiệm mà tự ơn nguyên cái này ông chung gia trì, rồi nó giỏ vô bao nó khiên ra chạy mất tiêu. Ở đâu có hay đâu, chùa quê bỏ tỉnh rồi nó chạy đằng kia, nó xin nhan nhau mình tội di động đó là tao đi rồi xong rồi mày ơi. À, thì bây giờ này nó thôi cúng dường thầy là 1-2-3 chục càng trăm ngàn đó, thầy cũng muốn bán. À, rồi bỏ vô túi, ai ngờ đâu chiều lên công phu đại một chung mất tiêu, chung ta đi biến mất. Rồi chứ nó bán gì được, cái ra đập bể nát nó bán đồ dụng, cái đồ nguyên bán ai mua mà tính. Đó như vậy, thành ra có một tổ chức đi ghe chuyên môn mua đồ lấy của chùa, đó là chuông của chùa. tới chỗ đó đập bể nát hết, người ta bán đồ dụng. Bây giờ đó như vậy, thì đó công an sa đéc mình bắt được cái Phật tử. Đó như vậy. Thầy Phật tử thấy không? Đó là cái tội lỗi vô cùng chứ hả? À, cho nên Phật tử thấy rất sợ. À, cho nên chùa bây giờ cảnh giác dữ lắm. Đà Lạt vô chùa mà dần dần giáo giác là thấy nghi rồi. Về cho là nghi rồi Phật tử đó như vậy. Chính sư cũng sợ luôn Phật tử. Nó như vậy. Còn Phật tử mà vô chùa thì dần giáo giác để kiếm chuyện làm tiến sư. Còn mấy người Đà Lạt vô chùa dần giáo giác là để yếm. Cho nên bây giờ ai vô chùa nói lên tham quan chánh điện rồi đó ha. Và coi đồ cổ đâu được cái loài đầu đời đó là chuẩn bị là mai mốt là coi chừng nó vô lấy đó. Lấy ra chùa Phước Hạnh hai cái tượng đồng của hòa thượng Từ Nhân thầy Thiện Đạt gì đó ở rồi, cái có người nào vô tham quan đồ cổ là bổ giới thiệu cho con khoe. Ba bữa sau nó cắt cái dây sắt khóa ở chánh điện của tử vô cùng hai tượng đồng đi mất. Rồi hòa thượng nổi giận lên luôn, tôi mấy chục năm tôi giữ được, ông về có nửa tháng giữ được à, rồi tôi đuổi ông đi luôn, mất hai tượng đồng ở chùa Phước Hạnh bên nè. Ừ, vậy đó.
Ôi ngỡ thì ghê chưa.
À, thôi trả lời cái đề của chúng ta. Nghiệp ta làm, ta phải tội quả báo chẳng sai. Nghiệp ác, nghiệp thiện, khi mà làm rồi thì tương lai sẽ bị quả báo. Thế nha, ra khi mà tự biết tu niệm Phật bố thí cũng vừa làm phước rồi, đã làm rồi tương lai sẽ được quả báo. Quả báo gì? Quả báo cứu mạng ăn vui. Quả báo tương lai được bằng sanh cực lạc giải thoát. Quả báo được đắc nhập niết bàn. Gì? Mình tạo nhân gì? Nhân thiện, nhân lành, nhân tu, nhân đoạn phiền não, nhân giải thoát. Và ngược lại, mình nào làm những điều tội lỗi thế gian thì tương lai mình chết sẽ đọa vào luân hồi đau khổ. Tất cả đều có quả báo hết. Chứ đừng nói rằng là mình sống phải thay không thấy gì hết. Chưa đâu. Và ta thấy không? Ăn cắp ăn trộm chưa bắt được, nhưng công an truy tầm một ngày đâu cũng dính thôi. Tại đấy chứ? Tại như vậy con nhân quả mình lấy của người ta thế gian không thấy ha, trời thế gian không biết, nhưng trời Phật quỷ thần thấy ha. Rồi cuối cùng nghiệp dẫn ta luân hồi phải bị quả báo. Kiếp này không bị, kiếp sau bị, kiếp sau bị nữa, kiếp sau phải bị mà thôi. Phật là bị quả báo, thánh nhân bị quả báo, phàm phu tất cả đều bị quả báo, còn mang thân cõi đời này đều phải bị quả báo. Khi nào giờ nói nếp bàn hết là sạch nghiệp rồi, hiểu chứ. Thế như vậy cho nên ở đây nói rằng là thiện ác đáo đầu chung ngũ báo, chỉ tranh lai bảo giữ lai đề. Thang thiện ác là tất cả thiện ác gì cũng có quả báo hết, chỉ đến sớm mà chậm mà thôi. Đó, tại đường đấy nó chưa đến nên nó không có nghe. Chậm thì đến cái nghiệp mà đến chậm. Đó, tại vì cái nghiệp có thể đến nhanh vì không có nghiệp khác truy cản, còn có nghiệp nó đến rất nhanh vì không có nghiệp khác truy cản, đến rất là nhanh. Hiểu rõ chưa? Giống như lũ chạy về mà không có chỗ truy cản, nó chạy ao ao sở lạc tùm lum gia nghiệp đó, cái hồn ngự thấy chưa? Tại vì không có chỗ truy cản, thấy chưa? Trên đầu nó xuống quá trời mà, thật ra giờ đó sẽ lỡ. Đó như vậy, nếu có chỗ truy cản cái đầu buồn rồi, có xuống ở đây không? Còn tại vì không sức truy cản, cho nên nó bắt đầu nó thẳng bằng xuống buồn. À, trở thành dướng tới là nó sẽ sói. Tại như vậy, thấy không? Tại nhân quả cuộc đời cũng giống như vàng phát chảy mà thôi. Đó, tùy duyên nó sẽ đến. Tại như vậy. Cái này dù cho là nhỏ hay lớn thì chậm hay mau gì nó cũng tới với mình. Kiếp này không tới thì cứ sao cũng tới. Đó, cho nên đó là quả báo. Đó như vậy. Từ phàm phu thánh nhân đức Phật đều có bị quả nghiệp hết. Phải thấy không? Nó phải thành Phật không bị quả báo. Quả báo là kiếp trước Phật đã làm. Hồi xưa rồi kiếp đời cuối cùng của Phật mang thân này nó hiện ra Phật phải trả. Trả cho hết xong rồi vào lại niết bàn là nó hết nghiệp quả. Hiểu không? Nó như vậy, chứ không phải là mình tu về không có nghiệp đâu, chưa đến giờ nó đợi nó đòi, ha, nó đòi dài dài, khi nào tới thành Phật nhậm cái bàn đấy hết. Nó như vậy, thật ra đừng có ý, đừng nói ta đây tu hành chân chắn không có nghiệp, tôi chưa tới, đừng nói tới cũng kiếp mà đỡ không kịp đó. Thật ra bây giờ chúng ta có ráng tu làm sao để bào mòn nghiệp xưa, ha, để tương lai chúng ta được an tâm nhẹ nhàng để về cực lạc cho nó dễ. Rồi sao là Bồ Tát trở lại đời đó, chúng ta có đủ sức năng để trả nghiệp ở tương lai. Hiểu rõ chưa? Còn bây giờ mà chúng ta mà tu mà không có khéo đó, tương lai rơi vào sanh tử luân hồi, nghiệp đến mà đỡ không nổi. Rồi mình rơi, mình khóc, mình gây quát, gây thù trở lại luân hồi sanh tử mày không lối ra. Đó, như vậy. Cho nên kết luận bài giảng hôm nay, sư tóm lại bằng lời nhắn nhủ như thế này. Một, năm điều này phải biết thường quán xét cho từng lần. Năm điều này là gì mà tự nhớ không? Sự già không thể tránh khỏi. Hai, sự bệnh không ai tránh khỏi. Ba, sự chết không ai tránh khỏi. Bốn, sự chia ly người mà mình thương mến. Năm, là nghiệp ta làm, ta phải thọ và báo chẳng sai. Vậy thì vấn đề thứ hai, biết khéo sống, từ chối những đam mê hưởng thụ mà tạo nghiệp. Thấy chưa? Như vậy, vậy thì người biết khéo sống là gì? Biết vô thường, biết nhân quả, biết quả báo. Cho nên mình sống vậy, mình từ chối cái đam mê cuộc đời để không bị tạo nghiệp mới đi vào luân hồi nữa, phải không? Tại như vậy. Thứ ba là phải biết giác ngộ sanh tử, luân hồi là khổ, phải đi kiếp này để ra khỏi sanh tử luân hồi. Lo chuyên cần tu tinh tấn, là tu tỉnh đó. Lo chuyên cần tu tỉnh, tu tỉnh là gì Phật tử? Là tu thường sáng, tu thường sáng, tu tỉnh là chứ tu gì? Tu mê, tu mê là tu hay quên. Sao Phật tử mà tu thường tỉnh là tu mới nhớ hoài, đừng có quên, là thường nhớ niệm Phật. Giác ngộ sanh tử luân hồi mà chúng ta phải mau mau thoát ra ngay kiếp này. Lo chuyên cần tu tỉnh để sớm giải thoát khổ đau. Thứ tư là giữ một lòng chuyên lo niệm Phật, quyết thành tựu giảng sanh giải thoát ngay kiếp này. Đó là lời thứ tư sư nhắn nhủ Phật tử chúng ta. Giữ một lòng là một lòng quyết tu ngay kiếp này theo Phật, giữ một lòng chuyên lo niệm Phật, quyết kiếp này giảng sanh giải thoát. Đó là bốn lời sư nhắn nhủ. Lặp lại: một, năm điều này phải biết thường quán xét cho tường tận. Hai, biết khéo sống từ chối những đam mê hưởng thụ và tạo nghiệp. Ba, giác ngộ sanh tử, lo chuyên cần tu tịnh để sớm giải thoát khổ đau. Bốn, giữ một lòng chuyên lo niệm Phật, quyết thành tựu giảng sanh giải thoát. Đó là phải quán tưởng năm pháp này thường xuyên đúng theo lời Phật dạy. Thời gian ở đây tạm dừng.